Nhiều quá niệm Phật đó, mà không có dẫn sanh. Cái niệm Phật đó, mà phía cái pháp môn niệm Phật đó, sở dĩ chư tổ mà bằng dương trong cái thời đại hiện nay á, là tại vì pháp môn á, là pháp môn hoàn toàn là do tha lực của Đức Phật tiếp dẫn mình đi, không cần một cái nỗ lực nào của mình hết trơn á. Theo cái mình làm đúng theo là Phật là mình đi được. Thành ra cái pháp môn đó đó là nặng về sự tiếp độ, tức là Đức Phật dẫn mình đi, mà giờ muốn Đức Phật dẫn mình đi thì lấy cái gì quan trọng? Lấy cái ngoài nhân. Chỉ là cái nguyện đó, cái nguyện cho thiệt là thiết. Thành ra ta nói là tính sâu nguyện thiết là hai cái yếu tố. Tại vì mình có tính mà mới nguyện được. Nếu mà không có tin Đức Phật tiếp độ thì người ta không phát nguyện. Nếu mà tính nhưng mà không phát nguyện thì cái tính đó cũng là không có nghĩa là tịnh độ. Thành ra cái tính đó để sanh ra cái nguyện. Cái nguyện là yếu tố để đi. Tại vì mình có nguyện đi thì Phật mới tiếp dẫn được. Còn cái hạnh đó, mấy thổ không có nói để cặp nhiều. Bây giờ niệm nhiều nhưng có được đi hết trơn á. Tại vì tại sao? Đây là đi bằng tha lực chứ không có tự lực. Thấy không? Thành ra cái gì nếu mà nói mình niệm nhiều mà đi được, có rõ ràng là không có tự lực rồi. Mình làm cái gì để được cái gì? Bích thì không tin chắc. Thấy không? Thành ra ta nói là tính sâu niệm tiếc là hai điều kiện để đi. Nhưng mà lên quả trị cao thấp là do cái hạnh. Cái gì làm nhiều nhập được tam muội, nhất niệm Phật tam muội thì lên sanh lên tổ đắc đó, trong bốn cõi đó thì sanh được cõi thứ ba, Phật tổ đẳng nhiên độ. Còn nếu mà mình không có nhập định được, mình đi thì đi dưới mấy cái cõi dưới, phương tiện thánh tư độ cũng đã thực lạc, nhưng mà những cái dùng đất khác thì nó quan trọng á. Cái pháp môn tịnh độ sẽ chỉ truyền nhiều, không phải là cái hạnh
nhớ kỹ
ở đây á. Thành ra có gì nào mà niệm chú này cái hạnh thì pháp môn mình đi tập rồi đó. Bởi vì cái hạnh á mà mình đi hoài mà trong mình vẫn càng ngày nó không phát triển á, thì pháp môn đó đúng ra mình đi tập rồi. Và mình nhờ cái nguyện được mình đi, là nguyện rồi có hai cái nguyện, là một cái nguyện tha thiết ở giảng sanh hay cõi lạc, tương ứng với cái nguyện là tiếp hộ của Phật A Di Đà. Cả thang như Phật A Di Đà nói rằng là người nào niệm Phật thì ta sẽ rước vào đó đi. Đó là cái nguyện của ngài. Thành ra mình mới niệm Phật để mình lấy thật cái nguyện thôi, mình vẫn có niệm một tiếng này cũng rước nữa. Thấy không? Trong kinh điển nó nói là niệm được 7 tiếng. Thấy không? Chứ không cần phải niệm ngày niệm đêm. Nhưng ngày đây cho hỏi cái gì nè. Thấy không? Trước khi lâm chung á, người nào niệm được 7 tiếng? Lâm chung rồi đâu được niệm được tiếng nào, được nước 5 tiếng là lâm chung rồi. Thật sự đâu ai lâm chung niệm được 7 tiếng đâu. Là trước khi lâm chung niệm được 7 tiếng phải không? Nhưng mà trước lâm chung rất là khó niệm. Là tại vì lúc đó là cái thần thức nó mê mờ, nó nhớ gì hết trơn á. Thứ hai là cái thân thể nó đau đớn. Thấy không? Tứ đại phân ly, thân thể đau đớn. Tại vì cái gì chưa bị đau nói gì, cái hạn như bây giờ tưởng tượng cái gì mà nhức đầu hay là cái hai là đau bụng được á. Cái đó mình nhớ niệm Phật rất là khó. Muốn gì cái đau đớn mà lúc có lâm chung á, nó giống như là dao dao mà nó cắt vào thân như đó, tứ đại nó rời nhau. Lúc đó mình nhớ cái đau thôi, không có nhớ niệm. Thành thử ra mà nói là lấy 7 niệm giảng sanh lúc cuối khó khăn vô cùng tận, chứ không phải mình nói chuyện là dễ. Thành ra chư tổ nói là 7 niệm đó thanh á là chủ trương vậy, chứ thực sự ra giờ chết khó ai mà định được, chỉ có nhập định mà mới niệm được 7 niệm thôi. Thành ra thường thường á, là niệm bằng không cái niệm đó mặc dầu đổi chủ trương, thấy không á? Nhưng mà trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, Quán Vô Lượng Thọ đó, quán kinh đó, thì nó nói rằng là cái chúng sanh ác nghiệp thật là nhiều, giờ cuối cái nghiệp nó nặng đến nỗi là mở miệng không được, cái gì cũng không được hết trơn á. Nhưng mà lúc đó có thiện tri thức nói tới cái đi danh hiệu Đức Phật Như Là mà sinh tâm hoan hỷ vẫn được giảng sanh được, nó không cần niệm chứng nào hết trơn. Phan Văn Hiển tin ưa thì sanh về hạ phẩm giảng sanh, hạ phẩm hạ sanh. À, đó là đúng, là đúng cái chủ trương đó, đó là chủ trương của ngài Thiện Đạo đó. Ngài không có chủ trương là niệm Phật cái bảy tiếng gì trơn, ngài biết là khó vô cùng chứ không phải là dễ đâu, chỉ niệm cả đời đó. À, có vậy nè, giờ ngày có niệm niệm cả niệm cái là niệm nghe là rối không ăn không uống gì đâu, vậy niệm thử một ngày 24 tiếng đi. Có chuyện vừa nhắm mắt cái nó quên, không còn nhớ niệm gì hết. Có khi mà nhắm mắt ngủ cái nó quên sẽ bắt là nó không nhớ niệm trong giấc ngủ, ai có ai ai còn ai nhớ trong giấc ngủ mà niệm không? Trong giấc ngủ mà niệm không được thì trước khi ngủ đã quên rồi. À, mà trước khi ngủ đã quên giống như trạng thái ngủ nó còn khác trạng thái mà nó giống giống như trạng thái chết vậy đó. Nhưng mà nó đỡ trạng thái chết là nó không có đau thôi. À, quý vị trạng thái chết đó, cái tâm nó mê mờ giống như ngủ vậy đó, không còn nhớ là niệm gì nữa đâu. Dẫu quý vị niệm như là cả đời nó thành tập khí, nó vẫn chưa đủ cái lực để mà nó bung lên nữa. À, rồi xong đó, rồi bị đau đớn nó mà quên. Anh thử thực sự cái chủ trương mà Thiện Đạo Thiện Dương mà mạnh nhất về tịnh độ là chủ trương là Thiện Đạo. Ngài Thiện Đạo lấy cái hạ phẩm hạ sanh làm cái của Tinh Quán Sinh làm cái cơ sở, chứ không lấy cái nguyện thứ 18. Ngài quan niệm rằng là Đức Phật A Di Đà, nên là cái tâm của ngài phóng khắp mọi phương, hào quang ngài chiếu đến người nào thì giải được tham sân si nghiệp chướng của người đó. À, dẫn đến lúc cuối rồi đó, à, chỉ phát tâm tin ưa ngài thôi là ngài đã dùng cái năng lực ngài tiếp dẫn rồi. À, thành ra cái cách của vậy đó, thấy không? Đó là giờ thành ra tôi quan niệm gì nè, thành ra tôi quan niệm rất là dễ, là người nào cũng bị ám sanh hết rồi đó. Vì Đức Phật là rước hết á. Vì con cái đó, mà khi Đức Phật tới rước là mình chưa đi thôi à. Nó thành ra cái tập là cái tâm chịu đi, thật sự cái đó là cái nguồn nhân đó, phải tập trước. Cái đó mới tự tập càng nhiều, thành ra thật sự là tu tịnh độ á. Hay mình nói là mình có ngày mình tập là nguyện cho con lúc chết để giảng sanh, ai khỏi A Di Đà rồi không cần niệm A Di Đà gì hết, theo quan niệm tôi là vậy đó. Phải coi lúc chết mẹ thành A Di Đà, rồi tưởng tượng như Đức A Di Đà mà đang trước mặt mình và tiếp dẫn mình, rồi đặc biệt là cái gì ở đã đang sanh được rồi. Thấy không? Tại vì mình khi mình đọc câu đó vô là cũng có cái A Di Đà cũng rồi, cũng như là một tiếng niệm A Di Đà của mình rồi. Ở vậy năm bao nhiêu thọ, năm bao nhiêu thọ, năm bao nhiêu thọ, niệm do cố mà cái tâm mình không nghĩ giảng sanh nhiều á. Sao là bạn niệm cái hạn như cả ngày cái gì năm bao nhiêu thọ, ngồi đó không biết cơm với tiếng chưa này kia đồ, mà niệm bao thọ mà không biết mình nhả ai lao không này kia, năm bao nhiêu thọ, năm bao nhiêu thọ, cái tâm mình nghĩ vô không à. Sao thật sự ra đâu nghĩ giảng sanh đâu, đâu có tập cái tâm giảng sanh của mình đâu, đâu tập cái tâm mình phải biết giảng sanh đâu, cứ tập niệm. Thành ra nó chỉ là cái âm thôi à, nó chỉ là cái âm thanh đó, cái âm thanh không đưa mình nhẫn thanh được, đó là ý nguyện đưa mình nhẫn thanh, đó là cái tâm nó dẫn đưa mình nhẫn thanh chứ không phải cái âm, thấy không? Nó, thì mình nói là lý gì có coi cái đồ hình này cho triều cũ á, nó 10 pháp giới, pháp giới Phật, pháp giới Bồ Tát, cái đó là cái tâm của mình, nó giữa ba chữ tâm lớn thì là lớn á, chính cái tâm của mình nó đưa mình vào pháp giới của Phật, còn âm thanh á, nó không có là tâm, nó không nghĩa là tâm gì hết trơn á, âm thanh nữa đi theo âm thanh, mà cái tâm là đi theo tâm. Bởi vậy âm thanh năm ngoái Phật nói Phật mà cái chuyện nó cứ nghĩ cái chuyện này trên kia, cái tâm nó đi đâu á. Thành ra mình có niệm cho một ngày 24 tiếng đồng hồ niệm năm ngoái Phật, mà cái tâm của mình á không có nhớ tới Phật, mà không có nhớ tới cái bản nguyện để giảng sanh của mình á, pháp môn mới tập cả đời cũng giảng sanh được. Chính cái tâm mình nó dẫn mình về mà pháp giới, trong đó có pháp giới của Phật A Di Đà. Thành ra là thành ra cái tập nó thực sự là tập để nhẫn sanh. Người ta nói là tính sâu nguyện tiếp thì thực sự phải, tại vì nếu tin á thì không phát nguyện. Nhưng mà có niềm tin chưa chắc phát nguyện, có tin Phật A Di Đà tiếp dẫn nhưng mà mình không thích gì có A Di Đà cũng có, phải không? Thành ra cuối cùng cái nguyện là cái yếu tố nhẫn sanh, là tại vì có cái nguyện nó mới cần. Có nhiều người tin Phật Di Đà cũng tin lời của Phật Thích Ca Mâu Ni giảng trong kinh, là nếu chết mình niệm Phật hay là mình nhớ tưởng Phật hay là mình dùng công đức của mình hồi hướng về cõi cực lạc đều được giảng sanh hết á. Đó là mấy cái của Phật Thích Ca dạy, có nhiều cách.
thấy không đó. À thì mình tin hết, tin Phật Thích Ca nói, tin A Di Đà tiếp dẫn, vân vân. Nhưng mà có nhiều người không tin, không thông thông nguyện nhãn thân cũng có. Tôi thấy có nhiều thầy độ rất là lớn như Hòa Thượng á. À, thì Hòa Thượng nói là nhãn thân hết đó, rồi gọi cái này để cho ai. À, người nào cũng phải chạy được lạc hết, mà chúng sanh bỏ cái này cho ai. À, thì mấy cái Hòa Thượng đó gọi là Đại Tâm Bồ Tát phải không? Họ có cái năng lực, họ muốn trụ mãi ở cõi Phật này, nó tiếp tôi hay nữa là đối như theo thầy á, thầy nguyện là đời đời thành ở cõi ta bà này. Thì không phải là dở, mấy người đó là Đại Tâm Bồ Tát mà họ có những nguyện lực gì đó. Nên thành đọc mà khỏi tin có ai Pháp A Di Đà không tin à, nhưng mà giảng sanh á thì mỗi người có cái đảm nguyện, thành ra tính á chưa chắc đã sanh ra nguyện, mà muốn đi cõi lạc á thì lấy cái niềm tin của Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn mình. À, tin rằng Phật Thích Ca nói không có sai. À, tin mình là có Phật tánh nên mình về khỏi đó là mình về được. Tại vì khỏi đó là nó là cái nhân chủng thành Phật, tức là người nào có cái Phật tánh là thành được về khỏi đó. Và tin được cái sự tiếp độ của Phật A Di Đà thì ai cũng có thể tin được hết trơn á. Nghĩa là ví dụ như quý vị đây chắc là tin hết rồi đó. Tôi thấy ở đây tịnh độ chắc là quý vị có niềm tin nó hết rồi, khỏi mình giảng cái đường ngoài thì nhiều người không có tin đâu. Tôi nói tình độ họ nói như mê tính vậy đó. Quý vị ở đây thì cái niềm tin nó có rồi, thấy không? Cái niềm tin mà càng sâu á thì quý vị mới là có cái tâm nguyện là làm sao để con sanh về cõi cực lạc. Và có cái tâm nguyện này sanh cực lạc
thì sao quý vị?
Bỏ chồng, bỏ con, bỏ vợ hết á nha. Mình coi ở giờ hiện giờ có ai nói giờ bỏ chồng được không? Trong tâm hiện giờ nè, ha rồi bỏ vợ, bỏ con, bỏ hết bà con họ hàng, bỏ quốc gia, bỏ dân tộc, ở trong tâm cái gì hiện giờ nó có dính mắc cái nào trong đầu không? Đã dính mà không có luyện để mình làm xả cái đó thì giờ cuối cái đó nó có lực mới trị mình lại, thấy không? Thành ra mở miệng nó ai cũng dẫn thanh đó, thấy không? Ta nói về như Phật nói về đi liền nha con, nói vậy không con phải gặp vợ con tăng trối thì trước ra có tài sản con ngân hàng để chuyển giao lại hay là sao không chừng đâu. Gặp đứa con một con, đứa con làm cái gì đó chưa chịu đi đâu. Thực sự trong tâm mình á, thực sự cái nguyện không có tha thiết là gì đó, thấy không? Mặc dầu nói ra là ai cũng như là con quyết chí dẫn tâm, quyết chí này quyết chí kia, thực sự nếu mình chết là nội tâm mình chưa xả được những cái dính mắc ở trong cái thế gian pháp là sao mình đi. Thành lúc chết á, thì mấy cái mà mình không có thả đó, nó là cái lực nó trì mình lại. Thì đương nhiên là sao mà xả được. Nếu vậy xả được á thì phải nói là cái gì đó đắc quả rồi. Tại vì xả ly tham dục của thế gian, xả ly tham ái là cái gì đắc được cái tu hoạt đạo hoàn quả. Mà cái quả đầu tiên của trong cái thánh quả của nguyên thủy của chữ thừa đó. Thành ra tôi khó đảm không ai xả được đâu, đừng tập xả mất công. Bởi vì cho chắc mình tập cái pháp mình biết là mình rất là khó xả, thấy không? Thành ra đừng có quan niệm mình ngồi nghĩ tập xả thì khổ dạy nhiều cái. Quán thế gian này toàn là cái khổ, vợ cũng là khổ, con cũng là khổ, tiền bạc cũng là khổ, danh vọng cũng là khổ, quán hoài tự nhiên cái tâm xả nó không dính nữa là sẽ xả được, thấy không? Nhưng mà tập thử rồi sẽ biết quán rất là khó. Nói là xả về vợ con không cũng khó vô cùng, mình sẽ phát hiện dễ. Thành ra tại sao người ta quán một cái pháp thôi, pháp vô thường thôi, người ta xả được hết. Là trong thời Đức Phật, cái thời Đức Phật còn thì người ta làm được. Là Đức Phật là cái gương, rồi công đức Đức Phật là dùng công đức này nhiếp độ cái đệ tử này nữa, thì công đức này gia trì cho đệ tử này, thành ra được. Mà đời sau này càng lúc càng khó. Đến nỗi như bây giờ mấy cái nước Nam Tông không có tìm được một gì nào đạt thắng quả nữa trong cái thời gian này nữa, không có. A Na Hàm cũng là không biết có hay không. Tu Đà Hoàng thì Thái Lan được một hai người là chắc có nhiều, khó vô cùng tận, chứ không phải đơn giản như vậy dễ. Thành ra mình nói là bây giờ tôi phải bỏ cái đó hết, xả hết mấy cái đó rồi tôi mới đi sanh cõi lạc được, đừng tập mất công. Mình tập cái pháp đó, mình khác gì cái pháp người ta đó, như là bên Thái Lan đó, nó lấy cái pháp đó làm chánh để nó tập, mà nó tập cả đời vậy đó. Hay là mình chưa xả được nó, tức là chưa đắc được cái quả đầu tiên đó.
Thành ra cơ thể tự nhiên.
Pháp A Di Đà. Pháp A Di Đà là câu chuyện để tự nhiên
đang bên nhặt với bả, bên mặt với con cái, bên mặt với tiền bạc, bên mặt với năng động để tự nhiên đừng tập cái gì phá nó hết rồi đó. Giữ bây giờ tập cái gì? À. Thế bây giờ mình cái mấy tâm đó là mình không có tập nữa ha. Thì bây giờ mấy cái tâm đó không có tập, mình cũng tập một cái tâm, trong những cái tâm đó mình không để nguyên hết, tại vì mình không có bây giờ để mình diệt nó. Mình bây giờ mình tập để mình diệt được cái được cái tâm cái hạn dính mắc về các tham dục ở thế gian, thấy không đó? Thì quý vị lúc đó quý vị tập gì đó làm sao quý vị có cái tâm tập cái nguyện tha thiết để đi, cái nguyện cũng là một loại tâm để mình phải tập, thấy không đó? Thành ra mình cứ để cho mấy cái tâm kia nó phát triển tự do, đừng có nghĩ cách nào chống nó, tại vì mình bỏ bây giờ để mình luyện để mình diệt nó thì mình không có bây giờ mình luyện cái tâm khác, thấy không? Rồi giờ luyện mà diệt nó xong rồi đó, bây giờ muốn thành cực lạc bây giờ phải tập là cái tâm nguyện cho nó mạnh, là phải tập nữa, thấy không? Mà thành bây giờ cứ để mấy cái tâm đó tham cái gì đó, thân gì nó cứ kệ nó, thấy không? Đó. Ngày trong kinh điển nó nói ngày nhẫn đến cái tâm mà sát hại chúng sanh cũng khỏi cần phải tập luôn, cứ sát hại tỉnh beo luôn. Đừng có tập để hãm chế nó, lý do không có thì giờ cái gì muốn tập cái tâm chống lại cái tâm mà thắng hại chúng sanh, cái gì phải tập cái tâm đại bi, tâm nó khó tập vô cùng. Cái gì Bồ Tát không có đại bi được, mình bây giờ học họ mình bình thường mà còn nghĩ mình làm cái này làm cái kia được, ví dụ con vi trùng ở trong người nó tấn công mình, nó có người ai có ai nghĩ là mình uống thuốc mình giết con vi trùng mà không uống không? Cái tâm đại bi là thương tất cả chúng sanh, như còn dầu con kiến nhỏ với con vi trùng giờ nó có mấy tổ bệnh là không có chấp nhận cho chết là chết. Nếu mà nghĩ là cái thuốc mình uống vô diệt mấy con sinh vật trong thân mình là không có diệt, tập gì mới gọi là đại bi. Còn mình cái loại mà đụng tới cái thân mình rồi là mình lo thủ, mình phải lo đủ thứ hết rồi thì không phải đại bi đâu. Tại lúc mình khỏe mình nghĩ là mình làm được những chuyện này chuyện kia thôi, ở lúc mà mình tấn công mình, ví dụ bây giờ con gì nó tấn công mình thì mình đập cho nó chết liền chứ giỡn. Tha hả? À, khó vô cùng. Thành ra mỗi cái tâm tập cả đời rất là khó. Có nhiều người tập dễ lắm, tại vì những kiếp trước họ đã có rồi, cái lúc mà họ tập giúp với những cái tâm nó trở lại họ không làm rồi. À, nhưng mà đụng những cái tình trạng lâm chiến nguy nhiều khi họ vẫn chọn là cứu mạng sinh mạng, họ là tránh, họ vẫn có thể phạm như một cái dưới sát nhỏ nhỏ nào đó. Thành ra nếu mình bỏ cả đời tập mấy tâm đó cũng tập không làm. Thành ra theo cái lối của ngài Tịnh, ngày ngài Nhận Đạo, ngài lấy cái thói quán thứ 16 là phẩm nhà sanh đó, ha, là phải tập cái tâm nhớ tưởng đến Đức A Di Đà, tin vào ngài, tập cái tâm đó thôi, ngài tiếp tục rồi. Thì quý vị tham vẫn có, thân vẫn có, si vẫn có, nghĩa là sát hại vẫn có, tâm tâm phạm giới vẫn có, vẫn có đâm nó đừng tập một cái giữ giới để mà phá là tâm phạm giới, cái đó cũng là tập nữa, không? Tuy nhiên tập về giữ giới mà phá phạm giới á, rất là khó tập chứ không phải không? Có ngày phải làm giữ giới rồi có đề phòng thân ngữ ý của mình coi lúc có phạm hay không này kia đó, là bỏ thời giờ thành ra bỏ đâu có thời giờ đâu mà tập nhớ tưởng Phật cũng là cái tâm, thành ra để cho tất cả những cái pháp á tự nhiên. Tại vì mình nói là ngay trong cái ngày Thiện Đạo đó là ngay trong cái đời mà ngũ được ác thế đó, chúng sanh nghĩa là tham sân si ngã mạn nghi ngờ tà kiến sát hại phóng vật gì tùm lum á, thấy không? Na mà Đức Phật A Di Đà vẫn tiếp độ được, tiếp độ được người đó khi người đó giúp cuối đó, thì một cái nhân viên nào mà nhớ tưởng đến ngài, tin vào ngài là ngài có dùng cái năng lực này tiếp độ được. Thành ra cái kinh A Di Đà là cái kinh còn tồn tại cuối cùng. Nên là nói là sau khi mà tới thời mặt pháp tất cả kinh điển mà nó diệt hết á, thì ta lưu lại cái kinh A Di Đà đó chữ niệm Phật cho những người kia để giảng sanh. Tức là cái thời mấy người đó là tham sân si nhiều, gì giờ nhiều ha, vậy là họ vẫn đi được, ha. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái lực qua gia đình tiếp dẫn của mình á, dòng mình niệm không niệm cái gì á, luôn luôn là đến mình hết. Cái gì đang ngồi đây là Đức Phật A Di Đà cũng nào phóng hoàng đến cái gì. À, mà ngài cũng nói vậy đó, ngài có rất 12 danh hiệu, ha. Trong cái danh hiệu đó là vô đoạn quang, vô ngại quang, gì đó siêu nghiệp quyệt quang, gì đó tất cả những quang lên rồi tới chiếu hết tất cả khắp phương thế giới, bất đoạn quang gì đó vân vân. À, những hào quang đó là bắt đầu đang chiếu được thân quý vị đó. Mà trong cái điển đó là khi hào quang đến chiếu đến một chúng sanh nào, ngài phát nguyện là khi hào quang ta chiếu tới tất cả chúng sanh nào đó, ha, thì chúng sanh đó, ha, tham sân si tiêu diệt, đắc được vô sanh nhẫn, cái nhẫn Bồ Tát đắc địa đó. Hào quang này có cái năng lực vậy đó, ngài nói là hào quang đang chiếu trong người quý vị mà có ai đạt được cái đó chưa? phan là thanh niên thiên không còn không rồi đắc được cái địa của bát địa thứ tám bồ tát chưa? Không ai có được á, mà Hải Quang có chiếu không? Đương nhiên là phải có, đức Phật nguyện đã sai rồi. Không, tại sao mình nằm ra Hải Quang đó, mình đó sao vẫn u mê vẫn thầm thui vậy nè? Là sao vậy? Hả? Không à, là không biết cách nhận hồ quang. Cũng như ánh trong kinh điển đó, ánh sáng mà chiếu á, ánh mặt trời mà chiếu xuống á, mà không biết cách lấy ánh sáng mặt trời á thì cũng không thấy mặt trời. Anh nói là ánh sáng mặt trời là chiếu khắp thế gian á, nhưng mà ra ngoài đường á mà nhắm con mắt lại không thấy. Hay là giờ ánh sáng mặt trời gắn thế gian á, nhưng mà giờ mình đi mình mà ở trong cái nhà kính bích cùng không có, mình mở cửa thì đương nhiên cũng không thấy. Đó là không biết cách để mà đem đây không thấy ánh sáng mặt trời để tiếp xúc với mình. Giờ mà sao lấy ánh sáng đâu của Đức Qua Đức Di Đà đây, lấy do là thanh năng si diệt hết. Nghe không đó, này kia đó. Là ánh sáng của ngài đó là ánh sáng trí huệ quang. Ánh sáng đó là Phật tánh, là tánh không á, nó phải là ánh sáng thì mình tưởng tượng đâu. Ánh sáng thì mình tưởng tượng là mình mở con mắt mình còn thấy được phải không? Cái ánh sáng này chỉ cảm nhận bằng tâm thôi à. Thấy không? Nè, nhưng mà mình biết chắc chắn là ngài có ánh sáng đang rõ tới mình. Thấy không? Thì giờ mình lấy tâm để mình lấy ánh sáng đó, giờ lấy cái gì giờ? Ngài dùng tâm mấy ngày chiếu soi tới mình, dùng tâm để mình nhận. Vì kinh điển nó muốn cho mình dễ tưởng tượng á, nó nói là ngày phóng sáng ánh hào quang ra. Thì giờ ngày nói ánh hào quang thì mình cứ tưởng là hào quang đi. Nhưng mà hào quang đó là cho tâm của ngài. Nó thành ra tôi ta đọc cái này, ta đọc cái này sẽ thấy vui lắm, không biết có lấy được không. Nhưng mà rõ ràng là mình đọc như vậy đó, tâm nó vui. Tôi nghĩ rằng cũng có cái sự gia hộ của Đức Phật, mình cũng cảm nhận được cái gì của Đức Phật á, cái tâm mình tự tâm sửa. Cũng bớt hết mấy cái sự hồi xưa cũng như là đố kỵ rồi chấp trước rồi tham rồi sân, cũng xả nhiều lắm. Xả nhiều lắm. Không có để ý cái đó nhiều nữa. Thì bây giờ Phật nó phóng ánh sáng thì mình cứ tưởng ánh sáng cũng không tới đây ánh sáng thiệt đi. Mà ánh sáng giống như là ánh sáng đèn, ánh sáng mặt trăng mặt trời cho nó dễ hiểu phải không? Phật nói ánh sáng thì cứ tưởng ánh sáng đó. Nhưng mà mở mắt không có thấy đâu. Cho nên mình tưởng trong tâm thôi, là có một luồng ánh sáng trong cái ngày như mình tưởng là Phật A Di Đà, tưởng như là trong cái ngày nó có ánh sáng thì mình tưởng, nếu mình tưởng đây A Di Đà thì mình tưởng là như trong cái tượng này nó phóng ra một những luồng ánh sáng. Mình phải nhắm mắt mình tưởng nó được, tại đâu phải ánh sáng cảm nhận bằng mắt đâu. Nhắm mắt mình tưởng bằng tâm vậy đó, nhưng có một cái luồng tối sáng phủ xuống mình. Bây giờ mình tưởng là ánh sáng nó chói với mình tưởng tượng người mình sáng ra, tưởng được không? Tưởng bằng tâm á. Bởi vì nhắm mắt đi rồi phải tưởng có ánh sáng, rồi phải tưởng tượng là mình thấy được ánh sáng đó, tưởng được không? Tưởng được chứ, cái tâm mình tưởng thôi. Cũng như là ta nói là lúc đó mình thay vì mở mắt thấy mà mở tâm để thấy ánh sáng thì phải mở mắt. Mở tâm thấy ánh sáng, rồi mở tâm thấy ánh sáng nó phủ nó rồi mình bây giờ thâu nhận là sao? Tưởng là ánh sáng nó lan hết trong người mình, nó lan từ trong lỗ chân lông vậy đó. Cái người mình bây giờ giống như cái đèn vậy đó. Ánh sáng đó mình muốn lấy ánh sáng đó là người mình phải là ánh sáng luôn. Thấy không? Mình lúc đó giống như cái đèn vậy đó, mà nó cũng như là phát ra ánh sáng vậy, tưởng được không? Nhắm mắt tưởng đi, dễ ợ mà. Thì mình dùng cái tâm mình nói kìa Phật không ánh sáng, mình tưởng nếu mà ánh sáng Phật thực sự nó là vô tướng, thực sự nó là tánh không. Thấy không? Bây giờ mình tưởng cái tánh không thì nó đồng nghĩa với tất cả mọi pháp. Đồng nghĩa cái pháp nào được, cho nên bây giờ mình nói là cái pháp đó mình tưởng tượng là Phật ánh sáng, mình lấy cái pháp là gọi là ánh sáng đi. Thấy không? Thì mình tưởng rằng Phật nói không ánh sáng, thì mình nhắm mắt là mình cảm thấy trong cái hào quang nó chưa bật ra một cái luồng ánh sáng. Thì quý vị tùy quý vị thích ánh sáng nào thì tưởng ánh sáng đó. Thấy không? Càng như quý vị thích ánh sáng trắng, tưởng là hào quang phát ánh sáng trắng. Còn quý vị thích ánh sáng vàng vàng, tưởng hào quang phát ánh sáng vàng. Cái tâm mình tưởng á, thực sự là cái Phật tánh á là nó không có tốt, nên bây giờ tưởng cái gì cũng đúng rồi. Thì mình tưởng, khi mình tưởng nó là cái phóng quang của Đức Phật là ánh sáng vàng, thì đó là tâm của Đức Phật đi theo ánh sáng vàng đến mình. Cái gì phải tưởng là sự nhận của Đức Phật. Đức Phật á, từ ta phóng ánh sáng ra mình phải tưởng là từ cái thân nó phóng ánh ra, phóng ra tới mình, cảm nhận được á, tức là mình cảm nhận được, tức là mình tưởng tượng ánh sáng nó đụng mình trước đấy hả, tức là mình nhắm mắt lại, phải tưởng mình cũng như bây giờ, cũng như là mình nằm thân ngồi trong phòng có đen, mình thấy người mình không thấy mình luôn, còn khi mình không thấy luôn, bây giờ mình tưởng là thấy người mình hiện ra đầy sáng, nó đầy ở ngoài thôi, nó xúc chạm được ánh sáng là một ha. Xong rồi bắt đầu mở tâm ra, tức là như mình mở cái tâm ra, lấy cho mình mở cái mắt lấy nha, mở cái tâm ra đấy, thì lúc đó tưởng tượng ánh sáng đi vào lỗ chân lông của mình, nó phủ hết người mình, người mình từ từ nó trắng đến tự sáng sáng, từ trắng ra một hồi, cái người mình bắt đầu là giống như cái bóng đèn trắng vậy đó, thấy không, nó phát ra ánh sáng, tưởng được không? Là cấp tập để mà nhận được cái ánh sáng, cái ánh sáng hào quang nó Phật chiếu tới. Sao phải tập thật thử đi, nó an vô, nó an lạc vô cùng tận luôn á. Đâu có gì niệm Phật bây giờ cho cái tâm mình đâu tập trung được đâu. Nó phiền não nó vẫn nó buồn, nó buồn mà tại vì mình niệm Phật cái tâm mình không có luyện cái tâm. Còn khi mình quán á, là cái tâm nó dính mắc vào cái nhớ ánh sáng á, là mình đang luyện cái tâm, cái đó là tâm không à. Nói ánh sáng nhưng mà thực sự cái tâm mình đang tưởng ánh sáng. Rồi cái tâm mình tưởng mình thân, mình phát ánh sáng, là cái tâm mình nó luôn luôn có cái chỗ để nó trụ hoài. Mà nó lúc đó phiền não nó không có, nó tâm an lạc lạ thường á. Thấy không? Sao hoàn thành hả? Thấy không? Mà mình tập như vậy đó, hay mình tưởng tượng là ánh sáng có Phật A Di Đà, và mình nhận A Di Đà, tự nhiên mình với Ngài có một cái sự dính mắc với nhau. Tâm tâm mình nghĩ là tâm Phật đang chiếu độ cho mình, đang giúp cho mình giải hết tất cả tham sân si. Còn cái gì tập đó, hay quán khổ quán thường để tham sân si đó, là cái gì? Lấy công lực của mình để mình giải, còn này mình nghĩ Đức Phật đang giải cho mình. Thành ra ngay cái mình tập để mà diệt bất sân si đó, thì mình cũng đang tập A Di Đà. Ngài gia hộ cho mình cái tâm này luôn dính mắt với Ngài, hiểu không? Thành ra cái gì tập cái gì á, Phật A Di Đà là tập cái gì phải dính với Ngài. Giữ giới á, ví dụ như tập giữ giới đi. Mình phải tập là giới này là Phật gia hộ cho con giữ được, chứ không phải là con có năng lực giữ được, phải tập gì đó. Thành ra tôi giữ được cái giới sát này đó, không phải tụng mà tôi giỏi quá rồi, hôm nay tôi rất thành không. Đây là nhờ Phật cúng quan gia hộ cho con, tự nhiên khi mà muốn phạm giới tự nhiên cái tâm con đổi lại, con không phạm ở đây Phật là giúp con. Thì quý vị giữ giới nhưng mà thực sự quý vị đang tập A Di Đà, đang nhớ tới Phật, đang nhớ tới sự gia hộ của Ngài. 24/24 quý vị làm cái gì cũng nhớ tới Ngài, cho nó được làm sao không sanh được. Biết mình tắt không? Còn đây quý vị làm cái gì đó thì nhớ cái tâm mình đó à. Thấy không? Thấy chưa? Mình làm cái gì chẳng hạn như khổ quá, trời ơi, biết rồi sao nó không sướng, không lạc hết trơn. Thấy không? Thấy cái gì? Bây giờ khổ quá, Phật A Di Đà đang làm cho con khổ. Thì đó, thì không có buồn nữa, Phật A Di Đà làm cho khổ, nhờ con khổ này nó bắt đầu cái nghiệp trước con nó chịu, từ nhờ cái khổ này con mới phát tâm con tu, nhờ cái khổ này rồi mà con con mới cảm nhận được sự gia hộ Đức Phật. Anh đã khiến người ta cũng niệm khổ nhưng mà người ta cảm tức tối buồn bực trong cái khổ, còn mình niệm khổ để mình nhớ Phật. Anh nói cái khổ là cái pháp của tịnh độ, khi nào cũng nghĩ là khổ này là Phật gia hộ. Tại vì một cái pháp có chuyện nhìn theo diện lợi cũng có, mà nhìn theo diện hại cũng có nữa. Thế không? Chứ đừng có nói khổ quá phải làm sao tránh khổ, cũng là tránh khổ, bỏ ái dục để tránh khổ, gì theo tập khi thiền định để tránh khổ, đừng tập mấy cái pháp. Rõ ràng là người đâu nhớ tới Phật đâu, nhớ tới bỏ ái dục, nhớ tới tập thiền định. Thấy không? Còn cái này không? Khổ này là Phật đang làm cho con. Thấy không? Vì nhờ cái khổ này mà con tiến bộ trên con đường tu tập, con cái khổ này mà con xả ly, đây là chắc là cái gì con dính cái mắt vào Phật, cho Phật đang giúp cho con. Biết nguyên tắc không? Quý vị tập làm sao á, tất cả những cái gì mà quý vị làm hàng ngày ha, đều là cái pháp để nhớ tưởng đến khỏi cực lạc để sanh về đó. Tham sân si để thải ra tự nhiên, mình tập cho cái lối là làm gì đó, ha, không á, niệm Phật á ha, thì luôn luôn là nhớ tưởng hào quang nó Phật phóng tới mình, hay là mình nằm trong hào quang của Ngài, dùng cái tâm nhớ tưởng hào quang của Ngài, bỏ cái miệng nó niệm, nó muốn niệm cái gì nó niệm, niệm bằng họ nghe qua họ muốn quên không niệm cũng được, nhớ trong hào quang cũng được á, ha, không á, thành ra cái khối niệm Phật á nó mới trở thành cái tình độ, niệm để mà hướng về Đức Phật để sanh về cõi Phật, còn mà niệm mà mình nhớ chuyện đi chợ, chuyện khối niệm Phật á là khối sanh ra chợ. Thấy không? Cái tâm mình tập đi chợ không à? Thấy không? Là mình niệm hồi mà nhớ tới con, nhớ tới cái, nhớ tới danh, tới lợi, là cái pháp đó để thành trong thế gian để hưởng danh lợi. là cái tâm mình nó đang cầu cái đó, hay nó chiêu cảm cái đó, mà cái tâm mình nó sanh 10 pháp giới, thành ra mình niệm niệm cái tâm mình nó dính vào cái mong ước nào đó, nếu phước đức mình đủ thì mình sanh trong cái đó. À, thành ra trong kinh điển nó nói đó, phải tập. Bây giờ đây chẳng hạn như cái gì kinh hành á, thì làm sao thành pháp tịnh độ đâu, nói nghe coi. Kinh hành không phải là dở chân lên là kinh nam, đạp chân xuống là kinh mô, không phải vậy. Thấy không? Như đó là mình cũng như mình đến một là dở chân lên, ba là đạp chân xuống thôi, giống thật như mình thuyết một nha, dở chân lên nha, hai ba bốn ba là đạp chân xuống nha, giống thật vậy à. Tâm thực sự cái pháp đó, đó là cái pháp dùng bốn chữ hay năm chữ để mà đi những điều thôi à. Giống như nhà binh đó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vậy thôi. Nam mô A Di Đà Phật cũng như là 1, 2, 3, 4, 5, 6 vậy thôi. Thành nó đâu có cuối cùng điểm cho cố đi cho cố, cuối cùng không có sanh được lạc là sao? Cái tâm mình đâu có phải là tu pháp tịnh độ đâu, mình đang tu cái pháp này mà cũng như đi cho nó liệu. Mặc dù lấy cái hiệu A Di Đà nhưng mà thực sự là cái tâm mình không có luyện thành ra. Chứng hành á mà thành pháp tịnh độ á. À, là kinh hành, trong kinh hành nó phải nhớ cái đó. Thành ra khi mà kinh hành thì luôn luôn phải văn tưởng là mình kinh hành đây là mình đi di nhiễu Đức Phật, Đức Phật ở giữa mình. À, cũng như hồi xưa đó là Thích Ca Mâu Ni mỗi lần ngày vô đạo tràng là các chư vị Bồ Tát đỡ ngày đi di nhiễu phải ngày như nè, vòng vòng vậy đó, di nhiễu ngày mà nhìn ngày tán thán công đức của ngày. Tại mình chi nhiễu người nào là có cái đối tượng người mình chi nhiễu, ví dụ nó tôi đi nhiễu Đức Phật tức là trong tâm mình có Đức Phật để mình đi vòng vòng. Thấy không? Còn giờ mình không có tưởng gì mà nói chân phải giống nhà binh vậy đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vậy đó mà. Thấy không? Cái tâm mình nó không quá còn không tin gì đi như vậy đó. Thấy không? Cái chân nó có trúng không có trúng, nhưng mà cái tâm của mình nó tại tôi đang đi hiểu Phật. Thành ra bởi Phật đó là Phật A Di Đà. Thành ra trong cái đi của mình á, mình đang học pháp tịnh độ là cái tâm mình đang hướng về Phật, đang luyện cái tâm dính với Phật. Cái gì muốn tập cái gì cũng vậy đó. Ha, luôn luôn là phải tập cái tâm cho mình dính vào giờ Đức Phật A Di Đà, tức là muốn sanh có Phật độ đó là bạn luôn là nhớ tưởng về cõi nước của ngài, nhớ tưởng về Đức Phật A Di Đà, nhớ tưởng các thích chúng, hoặc là tập cái tâm phát niệm. Thành ra nhiều khi tôi nói muốn sanh độ dễ, không có tập gì cho tới ngày là nguyện cho con sanh với Phật, nguyện cho Phật con tin Đức Phật, nguyện cho Phật không niệm Phật gì chứ, nguyện cho sanh năng thực lạc thế giới cũng được, riêng bỏ cái đó về Phật cũng được đó. Tại đó cũng điện nó nói đó. Quý vị có thể sanh về cõi lạc nhiều cách đó, quý vị làm cái gì mà hồi hướng cho cõi nước ta được sanh về cõi lạc. Bây giờ quý vị làm gì uống ly nước á, cũng có công đức nữa. Công đức là gì? Công đức là làm cho người bán nước này họ bán được nhiều nước. Mình uống thì họ có tiền mà xài, tức là mình tự động làm cái gì đó cũng có công đức à. Thay vì làm cái này phải không? Mình nhớ cầm này mình nói thôi miệng. Cứ như mình thay vì mình tập gì ra cái mình nói miệng có sanh cõi lạc vậy đó. Quý vị làm cái gì mà sanh cõi lạc hết trơn á. Cái nào cũng có công đức hết trơn á. Thành ra cái gì làm cái gì đó cũng đó nguyện sanh cực lạc, nguyện sanh cực lạc đó. Thì nghĩa là mình làm đúng theo cái lời nguyện thành như thứ 22, 23 vậy đó, làm công đức nào mà nguyện thì sẽ cực lạc thì có thể thành được cực lạc. Sao dễ không? Đâu có gì đâu khó. Có gì tập á là sao, đừng có theo quan điểm là tập nhiều mà dẫn niệm nhiều mà dẫn sanh nha. Niệm dẫn sanh á là tất cả ta sẵn sanh hết rồi. Có nhiều người tu niệm quá trời quá đất luôn á mà vẫn không dẫn sanh à. Tại sao? Niệm mà không biết mình niệm để tập cái tâm nào trong cái niệm đó. Tối ngày tập cái tâm tham danh tham lợi trong cái nguyện rồi, tâm nhờ lo con lo cái lo cháu hết, cho cháu là tới chích lo gì đâu tùm lum, rồi lo nhà lo cửa lo đủ chuyện hết rồi đó. Thì cái rõ ràng mình niệm Phật, nhưng mà cái tâm mình đâu có đặt cái tâm thắc mắc nhẫn sanh, cái tâm nhớ tưởng Phật đâu. Đầu cho niệm cả ngày mà cái tâm nó đi bông lông như vậy không có phát triển được đồ một cái lợi ích nào trong nhẫn sanh. Anh nói gì không cần niệm nhiều, có gì niệm ít thôi, hoặc là không niệm gì hết mà luyện luôn luôn nhớ tưởng Đức Phật, nhớ cái tâm nó hoài trong tâm mình vậy đó. Là cái tâm là luôn luôn có cái tâm niệm là nghĩa là nhớ đến ước vọng là mình thành Phật. Thành ra cái ngồi mình cột gạt mình cứ tưởng, giờ mình cứ tưởng tượng như mình đi ở đây cái gì phải được nằm nhất học thế giới này nè, phát nào thế giới vật chất của mình nè, rồi cái nói chuyện trực lợi cho đất vậy đó, ở Việt Nam nhiều cái nơi mà người thì phái Úc, người phái Mỹ, người thì phái cái nhà hàng như vậy đó ha. Nhưng cả Việt Nam mình với tưởng tượng Mỹ nó ngon lành quá rồi, không biết tưởng tượng đâu không. Và cái hàng như Việt Nam mà phái Mỹ thì tưởng Mỹ là ở lục lạc vậy đó, cứ nhớ Mỹ như vậy, nó lục lạc vậy đó. Cái nước gạo làm sao mà đi tới Mỹ, tới Mỹ rồi đi tới lục lạc vậy đó. Mỗi cái địa điểm Mỹ là thằng lục lạc. Lễ Phật cũng vậy, lễ Phật xuống đó thì lễ là lễ với chân Đức A Di Đà, lễ với chân các thánh chúng A Di Đà, cái tâm phải nghĩ rằng đang lễ mấy gì đó, bây giờ Nam Mô gì đó gì Phật đó, lễ xuống là không thấy mình lễ gì trên, cứ cắm đầu là lễ mà cái tâm không có nghĩ mình làm gì trên là không có được. Mình lễ là lễ đối tượng nào, hít thở cái gì nữa, hít vô một cái đó, đừng có vô là chạy tới phía trong bụng phồng lên xẹp xuống, đừng có tưởng mấy cái đó không có nhớ Phật A Di Đà đâu. Không có tập mấy cái đó. Bởi vì tập cái đó là tập về sự tồn, nó gọi là lấy cái thọ cảm để tập về thân hành niệm. Cái đó là pháp định. Nhớ tới A Di Đà là vậy nè, hít vô cái tưởng tượng hào quang Phật A Di Đà đi vô người mình, rồi mình đầy hào quang, đầy sự gia trì của Đức Phật. Rồi thở ra cái đó, tưởng tượng do công đức của Đức Phật A Di Đà đó mà tất cả những cái nghiệp chướng, những cái thân thiện mình đi ra ngoài. Anh đâu có gì mà hít vô một cái đó là nhớ tới A Di Đà gia trì mình, thở ra là nhớ A Di Đà gia trì mình, thì cái pháp đó trở thành là cái pháp A Di Đà Phật tịnh độ, chứ không phải là niệm vô A Di Đà rồi ta tiến rồi bây giờ tới tàu thở ra A Di Đà, thì cái pháp đó không phải là pháp tịnh độ nha. Cái pháp đó là cái pháp niệm thật sau đó thổ tức để mà thở, nhưng mà hít vô 1, 2, 3 là từ A Di Đà là giống như kiếm điều thở ra 1, 2, 3 thực sự đâu có nhớ cái Phật. Cái pháp đó là cái pháp gọi là sổ tích, cái pháp tình định. Thành ra cái vậy niệm á, để mà nhớ Đức Phật á, niệm vô là cái tưởng tượng như là sự gia trì công đức Đức Phật á, nó đã đi theo thở mình để vào mà mình là thanh độc được chứa như vậy mình. Hít vô là tưởng tượng như lấy công đức Đức Phật vào người mình. Phải vậy là nhớ phải là thở ra, là thở tất cả do ra thở tất cả những cái tham sinh chứa do công đức Đức Phật nó thoát ra người mình. Thành ra mỗi hơi thở mà hít vô hít ra đều nhớ tới Đức Phật trên á, nó thành ra pháp tịnh độ. Thấy không? Chứ mình tắt không? Với lại làm sao á, cũng nhớ gì hết trơn á, thì thành ra tịnh độ. Thấy không? Mình bằng cái áo là sao mình tịnh độ nè. Bây giờ phải tập vậy đó, bằng cái áo, mang cái vớ, lấy cái dầu nước xối lên người mình mà thành pháp tịnh độ hay chưa? Bởi vì tập gì rồi đó, thì cái gì cũng thành pháp tịnh độ. Tức là làm sao? Lợi dụng tất cả những cái gì mình làm á để mà nhớ về trong A Di Đà, nhớ về cái bản nguyện của ngài, nhớ công đức của ngài. Niệm cái áo á, cái đó chạy rồi chạy mấy cái điều trước á, là tưởng trong cái áo có tiếng niệm Phật, tưởng cái áo có tiếng niệm Phật là mình niệm vô cái áo nha. Mình niệm vô cái áo đó là mình gia trì cái áo cho mà ta tận, nhưng công đức mình ít lắm. Mình tưởng tượng cái áo này có tiếng niệm Phật, tức là có ánh sáng cũng như cái tiếng niệm Phật, cũng như có sự gia trì của Phật trụ cái đó. Thấy không? Nghĩa là Phật cũng đang gia trì cho mình tin Đức Phật nên Phật gia trì một cái áo rồi mình bận cái áo vô. Cái áo này là gia trì, thành ra mặc cái áo không nghĩ là cái áo này do mình giặt sạch, do người kia tặng gì hết đẹp gì đó, mà đây là do Phật gia trì để bận cho cơ thể mình nó chống được những cái phiền não này chứ, mình nghĩ gì đó. Thành ra bận áo nó trở thành ra cái pháp A Di Đà, bận cái áo cũng nhớ tới ngày nữa. Thấy không? Thành nó tương tự như vậy đó. Thói bước lên trước khi chạy nồi nước tắm á, tưởng trong cái giò nước đó có tên niệm Phật. Rồi nước mà nó xấu trong người mình á, do cái niệm Phật này nó mà trong giò nước này có sự gia trì Đức Phật, đây là cái nước cam lộ Đức Phật đang xối cho người mình, nó không có nước thường. Thật ra cái bị tắm nó cũng nhớ ra như là phải tập vậy rồi, cái tâm nó vậy, bỏ tham sân si ngã mạn phiền não cho nó phát triển tự do. Mà lúc nào đó mình cũng luyện đi đứng nằm ngồi và mình luyện ra cái đài đào hoài, thì cái tâm nhớ tới đặt càng ngày nó sẽ mạnh nè. Nó mạnh bình thường, nó mạnh hoài, nó mạnh hơn bình thường. Thấy không? Thành ra lượt giờ cuối đó cái tâm nó mạnh nhất, nó dẫn mình đi được thôi. Dễ không? Dễ không? Không cái gì, cố tình tập cái gì đây, cái gì làm cái gì nhớ vậy đó. Thầy hồi xưa người ta cùng lắm ở trong cái hạng như là ông công đó là ông thần này, thì tổ dạy mà đóng xuống cái đinh nên tự tưởng là niệm A Di Đà Phật. Nhưng mà thật sự đó là nó chạy pháp niệm. Đóng cái đinh nó không phải tưởng A Di Đà Phật, không phải trúng nghĩa vậy. Đóng cái đinh nó tưởng như Phật gia trì cho mình vào cái đinh này. thấy không, là hay là bây giờ cái búa này khiến cho mình đóng xuống nó đi xuống được, cái lực này phải lực thông minh mà lực thực ra thì nghĩ gì mới đúng là tịnh độ á, cái đóng vô đóng cái bực mà niệm ai cái đà thật cái tâm nhân nghĩ vô khác à, thấy không, cái này không phải do lực của mình, nhớ cái pháp tịnh độ là pháp tha lực hoàn toàn, nên tất cả cái gì mình làm á là cho được tác cho mình làm. Do đó còn lấy cái búa mà đóng lên cái đinh lúng xuống đây là do Phật gia trị mà cái đinh lọc xuống cho thích lo không làm được vậy, mà khi mà đóng cái đinh mà cái đinh nó lọc xuống đây đó thì cái đinh này là do Phật gia trị, nên cái đinh nó ở trong cái nhà này được Phật gia trị, ai ở đây cũng có Phật hết á, cái đặt vậy đó, chỗ nào gì đi tới đó thì nó đọc rừng cửa hướng độ trên á, cái nhà này có ai bước trên cái là nhà này nữa, cái là nhà niệm Phật không à, ai mà cũng tưởng cái nhà niệm Phật á thì cái nền nhà nó trở thành ra cái đất của Phật A Di Đà, ở trong A Di Đà là cây hay nè, lá nè, hoa nè, cây cỏ đều có tiếng niệm Phật ở trên á. Bây giờ mình tưởng mình bước ở đây, cái đây là một cái hoa sen, ở đây có tiếng niệm Phật ở đây, rồi mình bỏ đi rồi cái tâm mình vẫn còn trụ ở đó chứ nó không mất đâu, ai bước vô đây được cái lợi lạc hết trơn á, à, tự nhiên giống như có tình độ vậy đó, nhưng mà thật sự mình đặt cho mình à, dễ không à, có cái gì nào đặc biệt chưa? Trời ơi, cái gì đi tình độ bọn hát nó mới tập thử đây, nó an đạt, nó hạnh phúc vô cùng tận á. Lý do tại sao lúc nào mình cũng gần với Đức Phật hết trơn á, lúc nào tâm mình cũng nhớ tưởng ngày mà cảm thấy ngày gia trì, tức là ngày hộ trì cho nên ha, để mà khi mà cái gì mà được hộ trì làm sao có cái gì nó xảy ra cho cái gì buồn được. Cái trong cái pháp tịnh độ là tập làm sao để mình được gần Đức Phật và gần cõi giới của ngài, thành lúc nào cũng thấy ngài hiện diện, ngài giúp đỡ mình hoài đó thì mới gần được. Thấy không? Còn mình ngày nào cũng thấy con thấy cái quên Phật mất tiêu, Phật càng lúc càng xa, là rồi nhớ danh nhớ lợi nhớ cái gì đâu, Phật càng lúc càng đi xa cũng không gần nữa. Rồi bây giờ danh tới cũng nghĩa là đây là Phật gia hộ cho mình, thấy không? Để mình có cái này chứ khả năng mình không có mình cũng không cần. À, thì cái gì cứ tập gì hoài hoài là đem cái tất cả những hành động đi đứng nằm ngồi của gì đều là hết tịnh độ hết. Thành ra bây giờ á, đi mà không nghĩ tới Phật không đi, đi lý do tại sao phải đi, thì mỗi lần đi một cái là nhớ là mình đi có tới dưới chân mình có tiếng niệm Phật, tức là nhớ Đức Phật. Còn nếu không đổ gì thà đứng chỗ. À, mấy ông thiền sư cũng vậy đó, ông thiền sư có nói là đi đứng nằm ngồi để tập thiền mà vậy đó, đi à, nhiều người tập mà chạy xe công ty á thì nói là giờ trước khi thiền sư cử động đi nó là cái đi này đó, nó có năng lực nó diệt được tham hay không, nếu không diệt được tham không đi. Có thiền sư tập vậy đó, bây giờ con đang thích thiền nó dạy vậy đó, đứng vậy tại sao ta đứng, đứng này có năng lực diệt xe công ty hay không, nếu đứng này không được có diệt được xe tham thì không đứng. Mà khi cái tâm lúc nào không lối kháng để bị dịch theo tiên thì cái tự nhiên cái tâm dịch theo tiên lúc càng mạnh càng mạnh càng mạnh càng mạnh thì không có cái năng lực mà dịch được chứ. Còn mình đi không nhớ gì, nhớ vậy chậm không à, thì lúc đó tắm mê mình ái dục tắm mê rồi mà cái tham nó sang phát tâm ra, cái đầu sao mà dịch được nó, thì tương tự vậy đó, cái pháp niệm Phật cũng vậy đó. Nếu mà ta bước chân ta dở lên mà không nhớ Đức Phật không dở, đặt xuống mà không nhớ Đức Phật không đặt, thả đứng một chân. Cái việc về tắm rửa mà không nhớ là không tắm, thành ra cái việc phải tìm cách làm sao để cái tắm á nó có Đức Phật chậu á, như hãy nói ở đây Phật gia trì nước cho mình phải không, trong cái giò nước đó có tiếng niệm Phật, mình đang tắm cái nước cầm lộ Đức Phật thì đương nhiên cái nước thường đó, nhưng mình nghĩ cái gì đó tức là mình đó đang nghĩ Đức Phật, đang nhớ Đức Phật, cái tâm nhớ Phật mong về có Phật càng ngày càng mạnh càng mạnh càng mạnh lên ha. Mới tắt vậy á, bây giờ cái gì tận áo bận quần ăn cơm, ăn cơm nó đã thành là ta giấc cơm nó trong giấc cơm có tiếng niệm Phật, Phật gia trì giấc cơm cho mình ăn về theo bữa thi, nó trở thành nó cái giống như là đại bi chú đại bi tạng vậy đó, nó thành ra niệm Phật tạng A Di Đà Phật tạng, là cơm Đức A Di Đà. Hồi xưa đó người ta niệm cái dự thành chú đại bi đó, hai năm ra kêu chén cơm cho ta ăn trị bệnh, bây giờ mình bắt chước vậy tưởng trong giấc cơm là thay vì có tiếng chú thì có tiếng niệm Phật mình ăn, đây là Phật gia trì, ngay ăn cũng còn nhớ, có giờ ăn đâu có nhớ gì đâu. Bây giờ mà thờ, bây giờ cái bàn cái món nào ăn ngon dở là bắt đầu ta sân si nổi lên, hôm nay sao đồng đồ ăn dở quá ăn ngon quá, rồi nhớ sanh thì ta phải tập ha, nè cách tập gì đó dễ không, tập đi. Bây giờ tưởng đi, cái quạt cũng niệm thơ thi là cầm cái quạt thì tưởng đây là Phật gia trì cho mình, để mình quạt đi cái là tất cả những gió phiền não nó bay ra hết, à, đây là lực của Phật, giống một cái quạt có cái niệm Phật trong đó là quạt. À, à, hiểu gì càng lặng giờ phải tập cái đó quen vậy đó. Rồi còn gì nữa dễ tập đó, theo tôi là cái gì nhớ hoài để thắc dễ nè, phạm giới để bình đẳng, đừng có việc mình đừng có việc phạm phải giữ giới, tham để cho nó xảy ra tự nhiên. À, tất cả những tình não ta mình chỉ tập là đi đứng nằm mò luôn luôn, là nghĩ là luôn nhớ Phật là cái gì, tập một cái tâm đó thôi cho cái tâm nó mạnh lên mạnh lên mạnh lên, thì mấy tâm kia mình không có diệt nó nên có thế lực cho mấy nó, thì mình diệt nó mới mất. Nhiều khi nó chết á, cái tâm nó tưởng Phật nó mạnh nhất lại mình tập nhiều quá, à, thì lúc đó chắc chắn là mình đi rồi, Phật nó rước rồi mình đi liền. Thay nó thì nó cũng khó, mà mình yếu rồi, à, mình đâu có luyện nữa, còn cái gì mà không nhớ Phật nhiều, mà thứ ngày nó cứ nhớ cái bông này đẹp quá, cái nhà kia đẹp quá, đi nước mình nó ngon quá, toàn là mình nhớ mấy cái đó không à, mấy cái là than, mặt tăng lên cứ nhớ Phật, không nhớ bao nhiêu hết. Nó càng lúc nó không có tập thì đương nhiên nó phải yếu rồi. Tại sao mình niệm chứ nhiều mà đi không được, là niệm nhiều mà đâu có niệm trong cái sự nhớ tưởng hào quang Phật, tưởng Phật là tôi nói là niệm trong cái sự gia hộ với Phật mới được. Thấy không? Niệm trong ước trọng dẫn thân thì được, niệm mà mình có trong cái niệm mình có cái lòng tha biết muốn dẫn thân thì được, còn niệm mà cái tâm nó đi chỗ này chỗ kia hay là chỉ nhớ cái âm thanh đáng nghe nam mô là Phật, có phải mình nghe đúng đúng cái âm mô là Phật không, hay là cái nhớ nam mô là gôn chữ A đi, thì cái đó thực sự đâu có nhớ Đức Phật mà đang nhớ tới cái dạng tướng của âm thanh đó thực sự không có tịnh độ nha, có thẳng đó không phải có tịnh độ, cái chân nhiều cũng có đi được, đó là cái pháp thiền định về âm thanh ha, mà âm thanh đó là nam mô A Di Đà Phật, thành ra cái pháp của ông Lô Di Hàng nam mô A Di Đà Phật, nhưng mà nó thiền định của âm thanh nam A Di Đà Phật, mà âm thanh đó là âm thanh ở để mấy cái đường xa để mở đường xa, cuối cùng nó cũng đi được, thấy không ha, thành ra nhớ ha, tập đó, luôn luôn thật có cái tâm nhớ tưởng Phật, như cõi nhớ Phật nhớ tưởng Đức A Di Đà, hay là tập nhớ phát triển cái tâm, nghĩa là mong muốn chúng ta để bị chú ý để tịnh độ, thực sự chỉ có cái nguyện nhận thanh thôi, cái nguyện nhận thanh đó, mà nguyện nhận thanh này nó có thể là dính với nhớ tưởng Đức Phật, cũng là cái nguyện nhận thanh, và nhớ tưởng Đức Phật tha thiết, tức là mình muốn về đó mình mới nhớ tới ngày, thấy không đó, thì bây giờ liền mấy cái tâm đó thôi, đi đứng nằm ngồi ngủ như vậy, thấy không, mấy thiền sư ngủ á, à, thì nói tại sao ngủ, à, à, tại sao phải ngủ, à, đó. Thì bây giờ hết phải đặt vấn đề con ngủ cái này à, với cái sự phân biệt giống như chết thì con tập cái ngủ rồi cái vô thức của con sẽ được gặp Phật, thường cái gì thường thường á gốc thức với ít gặp Phật được lắm, mà ngủ dễ gặp lắm, vì công phu ít nhưng mà gặp vẫn được, là thiếu ngủ là ý thức mình hoạt động, cái vô thức mình nó hoạt động, sao mà ngày đi đứng nằm ngồi gì mà tập hoài đó, cái vô thức mình nó khi mình ngủ á, cái vô thức nó sẽ lấy cái gì nhiều nhất trong ngày, nó bắt đầu nó gọi là nó phù sát á, tức là nó làm thành cho mình một cái điềm cho mình, thành ra thường thường mà nếu mà cái gì ngủ mà thấy Phật thì người đó giải thân độ giải thân rất là dễ, tức là trong tâm họ Phật rất là nhiều, họ không có thấy được, cái mà tập hoài ngủ thì cũng thấy cái gì đâu không à. Thì đương nhiên cái tâm đâu có Phật đâu mà thấy được Phật, thành ra cái gì tập ngoài cho nó nhiều á, ngủ thành ra ngủ cũng cho ngủ tự nhiên, người ta giờ ngủ trong tâm mong rằng Phật gia trì cho con đi, con ngủ này con thấy được Phật, thành ra cũng ngủ cũng thành ra pháp niệm Phật, cái tâm của vậy luôn luôn là mong về Phật, mong gặp Phật, mong thấy Phật, mong Phật gia hộ, thì mới thành ra thành Phật, chứ hạnh cái hành á mà chặt cái tâm một chút xíu á thành ra pháp khác, thành ra pháp niệm Phật á có thể là hành nó trở thành cái pháp tịnh định cũng có, không có thể là hành cái trở thành ra cái pháp thức hồn cũng có, không có thể là hành á trở thành ra pháp luyện khí công cũng có, nhưng mà cái nó luyện công thì con người khí lực lưu thông nó chứ đâu có sanh được chẳng sanh định độ, không hay là hành cái là để mở các bí huyệt trong người cũng có, nghe mở cái lung xa này kia đây cái cũng có, thực sự nó phải hóa qua là pháp tịnh độ nữa, biết nguyên tắc không, nãy tôi nói rõ nguyên tắc thôi. Còn cái vấn đề mà tôi cũng mà uống gì cũng chở gì cũng dễ đó, dù uống ly nước cầm cái ly cũng tưởng cái ly niệm Phật, mang mắt kiến của cái Phật, bây giờ cái gì có gì thì cứ tưởng vậy đó, mang đôi giày mang đôi giới, đây là Phật gia trì hết, mình mang vô trong người này là y pháp y của Phật A Di Đà, đôi giới này là đôi giới của Phật gia trì A Di Đà, thấy không dễ không. cái pháp rất là dễ, đâu có gì khó đâu. Đối với pháp môn tu là có gì cho thanh thanh tịnh liếc hết, thành ra không cần cái gì mà sợ, không có gì mà buồn khổ chứ. Cái khổ nhất của mình là mình chống lại cái tham của mình, thấy không? Ta sẽ cho nó phát triển tự do, thành ra mình rất là tự tại. Do các mình luyện là mình làm cái gì đó, là cũng về về cái đó. Thật sự thì mình niệm bây giờ cái gì cũng nhớ Phật, tự nhiên tham cái gì cũng nào không hay. Ai đâu còn nhớ cái tham này nữa, nhớ Phật hoài tự nó diệt ngay. Phạm giới cũng không có gì phải sợ, nên cái phạm rơi cho mà không cần phải sám hối cho hết chuyện đó. Người ta nói là cái người dân tâm mà phải sám hối chi? Thì giờ sám hối tốn thì giờ không? Thì giờ ta tập thì nhớ tới Phật, cái tâm nó mạnh nữa tôi đi chứ. Pháp ngài thiền đạo là vậy đó, ngài thiền đạo lấy cái lôi vào cái gì coi cái kinh mà quán nhiều lần kinh vô được học Phật kinh đó, quán kinh chứ cái gì coi quán kinh thì trong thư viện có đó, quán kinh nó có cái lời nguyện cái pháp quán 15-16 pháp quán đó chỉ cần là tin Đức Phật là dẫn thanh được rồi, không cần niệm tiếng nào mà không cần mở miệng nữa, giờ cuối nó mà ác nghiệp nhiều quá mở miệng cũng không được đó, thấy không? Đâu là mình nghe là ta nói tự nhiên phát niềm tin, cái đó thanh tin mà đi được rồi, Phật chủ sẽ dẫn mình đi rồi. Tức là nói là mình phải nói hoàn toàn là Phật gia hộ hết, thành nó bây giờ đừng có nỗ lực gì diệt giới bị phạm như cái thằng nỗ lực của mình hết, cứ cho tự do đó, nhưng mà luôn luôn tin tưởng Phật, bạn nghe là luôn luôn nghĩ Phật tiếp độ thì có gì chắc chắn sẽ đi được. Mà lúc đó quay tập gì đó cái tâm nó tự tại, nó nhẹ nhàng đó. Yeah, còn giờ cái gì cái là cứ chống rồi không à, cái nghiệp mình mới chống được là mình đã thành thánh lâu rồi, mình chống được rồi mới thành tựu luân hồi, mà tới ngày rồi chống hoài rồi đó, thì giờ chống ở đâu bây giờ luyện cái kia, thành ra cứ nghe thiền đạo là vậy đó, cứ tự nhiên mình cứ tập cái kia rồi cuối cùng cái gì mình tập nhiều nhất, đi đứng nằm ngồi gì ăn uống gì vân vân này nhất, thì cái đó trở thành ra cái tâm mạnh nhất của mình. Thời giờ cuối mình không niệm cái nào, cái bản năng cái nào mạnh nhất cái đó nó có thế lực, thì lúc Phật trước mình tự nhiên mình nhớ là cái đó liền này làm đi được. Hay còn mình đi dây hạn như mình là thách thích tranh mình nhớ cái đèo tranh, Phật cái nước thì nhớ cái tranh không được, sao mình đi thành cái đó là gì đó. Rồi ai có thắc mắc gì không? Rất là dễ luôn, tôi thấy dễ thì mà tôi làm thử rồi, nó an lạc, nó hạnh phúc vô cùng tận á. Là tại vì sao? Là tại mình gần Đức Phật vô cùng, lúc nào mình cũng thấy ánh Phật, lúc nào Phật cũng giá trị, mình nghĩ cho Phật giá trị, cho nó khổ giá trị, nó rơi nằm gì buồn nó khổ nữa. Cho nên mình đã chấm hết mình mới thấy khổ chứ, mình lấy rất là khổ để Phật đăng giá trị, để cho mình diệt nghiệp, để cho mình chán khổ này mình đi nghĩ vậy, tự nhiên mình thấy cái pháp này lợi cho mình nó bao nhiêu buồn khổ. Còn hạnh phúc đây rồi để Phật giá trị cho mình, để mình được rảnh rỗi để mình niệm Phật. Nó không phải là nói mà cho tôi giỏi mà tôi được hạnh phúc, có cái vụ đó, không nghĩ vụ đó. Tôi hạnh phúc, tôi có khả năng, tôi được chức vị, tôi được tiền bạc, đây là thật gia trì để tôi rảnh rỗi, không có bị kẹt tiền các bạn mà tôi làm này làm kia, thấy không? Rất hạnh phúc, tôi nghĩ là thật gia trì, không phải nghĩ gì mình. Mà cái người đó mới gọi là tha lực đó. Cái nào cũng nghĩ là Phật ơi, mới là tha lực đó chứ, còn cái nào nghĩ tôi có, còn gì nữa, thấy không? Rồi ai thắc mắc? Ai thắc mắc, ai còn thắc mắc về pháp môn này hay là gì đó, hay là có những ý kiến về pháp môn này thì cho biết để mà giải khai cho quý vị, cho quý vị là có cái niềm tin mạnh về cái lối này nè, thì cái gì mới dễ tu. Quan trọng đấy, mình có tin thì mình mới thực nó dự hành, phải không? Còn cái gì có chút xíu nào nghi ngờ mà cứ giữ trong tâm hoài, tự nhiên mình không biết cái pháp này có được hay không, còn nghi ngờ gì không? Mà thấy Phật gì? Mà Phật đó là Phật gì? Cái quan trọng là Phật gì chứ? Mà trong tâm cái cô đó, tôi thấy là thấy Phật, nhưng mà trong cô đó có nói là Phật A Di Đà không? Thì tốt thôi. Nhưng mà chính khi cô ám ảnh được cái tượng trong giấc mơ đó, tức là cái chủng tử của Đức Phật A Di Đà đó rất mạnh trong tâm cô, nên nó mới bật ra được cái đó chứ, thường mình bật một chút tử xìu sao bật được. Thành ra cái người đó có cái tâm nhớ Phật rất là mạnh, mà cái pháp điểm đó là điểm tốt thôi cũng được, quan tham cũng được, tại quan tham là thánh chúng có cực A Di Đà. Nghĩa là sao? Vì pháp tịnh độ đó là con phải nhớ khỏi nước Đức Phật nè, con thấy cũng như nguyên khỏi đẹp, mà trong tâm cái tâm con nghĩ là có cực lạc là được rồi. hay là thấy Đức A Di Đà, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, là các thánh chúng thấy một vị tăng, nhưng mà trong tâm thấy vị tăng này là không bỏ A Di Đà xuống là cũng được nữa, hiểu không? Nghĩa là trong tâm mình luôn dính mắc như cái đó là được. Đó thì cái đó là thuộc lên cô ta cái gọi là cái tâm quy y của mạnh. Thấy không? Thành ra nó cái thường thường cái hạng người nào mà quy y về trời thì bị cái gì nó trời ơi, thí dụ gì đó. Thấy không? Thế là trời cái chỗ mình nương tựa mình sợ mà la lên như là giúp vậy đó. Ở người mà quy về Phật mạnh á, bị nạn gì chứ là mô Phật vậy đó. Hay là nếu mình nương tựa với đà mạnh tự nhiên bị cái gì trong những sợ hãi của mình, cái chỗ đó chỗ nương tựa của mình mà tự nhiên bật lên tiếng là nó mô Phật, ai về Phật thì là Phật vậy đó. Tốt. Đó là cái niềm, cái là một cái điềm, nó là cái tâm thức của mình, cái chữ quy y đó vững chắc nên nơi gì đó. À, bây giờ cô phải tập ngày đêm cho tập cái gì cũng là ngày hội cho hoài, từ từ cái tâm nó sẽ mạnh, từ trong mộng cô sẽ thấy, mà mộng thấy là thơm thôi, rồi cô sẽ thấy cô lên cõi lục lạc, thì thấy Phật A Di Đà, thấy tính chúng rồi đó, từ từ tăng trưởng vậy đó. Rồi thôi bây giờ quý vị hồi hướng nè. A Đàm công đức này
thời gian này cũng đã đến giờ thành thời khai. Xin
thì không biết cái máy nào lớn, mình chưa mua, tại nó tại vì mua tôi cái tầm nổ rồi, thì nó khoảng $8 mấy $9 đó. Nhiều tôi dặn ha, dặn vô bên nhà Nam Mô Giờ Phật, dặn cái Nam Mô Dược Sư, Nam Mô Địa Tạng, những cái nghĩa là khoảng chừng niệm Phật chắc cũng 7-8 tiểu, đó, rồi niệm Dược Sư, niệm Địa Tạng, niệm Quan Âm, niệm gì vậy đó, là khoảng 29 cái cách gì đó. Còn cái cuối cùng là niệm Chúa Trời Bi. Mà không biết cái máy mà lớn nè, tôi nghĩ chắc cũng cái mà lớn nam mô bổn sư thích ca mâu ni
pháp môn á, thì thường thường á, cái cách tu thì nó có khác nhau hết á. Hay nhưng mà chư tổ đều đồng ý rằng là nếu mình có hai cái đặc tính này á, hai đặc tính này là rất cần thiết cho tất cả pháp môn hết á, thì mình tu cái pháp môn nào cũng thành công hết. Nhưng mà đặc tính này đó thì những cái người tu về tịnh độ thì mấy thầy nhắc thường. Còn mà những cái người tu về thiền tông hay là lục tông hay là những gì hay là mật tông này kia đó, người ta cũng không nói tới nhiều. Hiện nay tôi nhấn mạnh lại hai cái điều kiện này, là hai điều kiện nó gọi là thành kính. Nó có hai cái thôi, một cái thành, một cái kính.
Thấy không? Giờ mình thấy làm sao mình hiểu được cho cái ý nghĩa của thành trí chính cho nó đúng mức á. À, thì tu rất là dễ tu, tại vì không những nó tu, không những cho tu cho toàn bộ hết tất cả pháp môn chứ không có gì pháp môn tịnh độ tông. Nhưng mà cái tịnh độ tông á thì ngoài cái thành kính đó, nó còn một cái niệm nữa là cái niệm quy y Phật. Quy y Phật đó là phải quy y tuyệt đối, nó chỉ khác nhau đó. Tại vì giờ chẳng hạn như thiền, quý vị biết là thiền tông nó quy y Phật đâu, quy y Phật gì chứ không? Họ không quy y Phật là tuyệt đối đó, chứ không phải là họ không quy y như mình đâu. Tại vì mình sẽ nương tựa, muốn nương tựa cho thành á, cái vững tập cái gì, cái tâm nương tựa gì, cái gì thật là vững chắc. Để quý vị mới không bỏ cuộc. Thấy không đó, chẳng hạn như bây giờ quý vị nương tựa vào là tài sản gia đình đi, tài sản đi. À, nhưng mà khi tài sản nó thất tán á, thì người nó cũng như là nó không có cho bám víu nữa, người nó khổ sở, nó đau khổ lắm. Thấy không? Tại đó là mình lấy tài sản là chỗ nương tựa. Hai con người á, thì lấy vợ con là chỗ nương tựa. Hay ví dụ con nó bất hiếu á, hay là chồng con, chồng vợ con gì đó mà nó không được như ý á, họ khổ sở vô cùng động á, họ khổ sở vô cùng chịu không nổi, ai khuyên nó lấy cũng được hết trơn á. Tại vì cái đó là cái điểm như cái phao để mà họ bá víu trong cuộc đời này, nó sống như đó. Khi như mất phao rồi đó, có nhiều người chẳng hạn như bây giờ có nhiều người chẳng hạn như mất có nhiều người đó, mà chẳng hạn như con mà không có nghe lời cái họ buồn khổ hơn ai hết trơn, tại vì họ con họ là cái chỗ bám víu của họ, thương tưởng của họ. Thì bên cái người mà bên Phật tử á, muốn tránh khỏi những cái đau khổ đó, cái khổ đó là mình chuyển cái sự nương tựa tạm bỡ thế gian thành ra một cái sổ nương tựa nó rất là vững chắc. Hay đó là cái nương tựa đạo Phật, đạo Pháp, đạo Tăng. Nhưng mà thường thường ta nói là Phật là chánh, là tại vì cái trong Phật nó có ba bảo luôn, còn Pháp bảo và Tăng bảo nó chỉ riêng một bảo thôi. Thấy không? À, mà muốn nương tựa vững chắc như vậy đó, mình thấy mình tập sao mình coi là mình làm cái gì đó, mình làm cái gì cái gì đó, mình chắc lại coi mình thực sự là mình cái tâm mình có nghĩ là Phật đã bảo vệ cho mình hay không. Nương tựa là gì? Nó kêu như mình nương tựa vào cái nhà này, cái nhà nó có cái bóng mát, nó che mình được mát mẻ. Thấy không? Cái nhà mình nương tựa vào chính phủ Mỹ, giống như là mình có quốc tịch Mỹ, mình đi đâu á mình bị cái gì chính phủ Mỹ bảo vệ cho mình. Hay là mình ra đường bị trộm cắp gì đó, có luật pháp Mỹ nó bảo vệ cho mình đó, coi là sự nương tựa. Khi gì có nương tựa chỗ nào, cái gì mà nương tựa gì, cái gì phải nghĩ rằng cái người đó có cái năng lực làm cho cái gì hạnh phúc, bảo vệ cho cái gì được ha, thì mới gì mình nên chọn chỗ đó là chỗ nương tựa. Thì trong kinh điển nói là tất cả các pháp nương tựa của thế gian á đều là tạm bợ đó. Tài danh thì nó có rồi cũng mất, tài sản nó có rồi cũng mất, chồng con tăng thay đổi vô thường. Lúc thì thương, lúc thì giận, lúc thì buồn, lúc thì ghét. Nếu mà lấy chào cổ nó nương tựa đó, hay mà khi chẳng hạn như thương đó thì mình cảm thấy vui thì họ, hay mà khi họ giận, họ buồn, họ ghét đó, thì mình cảm thấy mình mất cái chỗ bám víu đi, hay mà sẽ đau khổ. Thành ra thật sự mấy cái chỗ đó là nó không phải là cái chỗ nương tựa ráo. Thành ra đây, tất cả những cái pháp môn đạo Phật, bởi vì quý vị vào đạo Phật đầu tiên đã bắt quý vị phải quy y. Hay là sau đó là thọ giới đó là đưa gì một cái pháp căn bản để gì tu, cái giới đó là pháp để tu. Thấy không? Tại hạn bây giờ quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Thấy không? Thành ra quy y Phật rồi đó, thường thường ta cho quy y Pháp. Quy y Pháp trong đó là thường thường là người ta kêu có gì thọ giới. Thấy, cái giới tại căn Pháp đầu tiên căn bản, làm nền tảng cho tất cả pháp môn gì tu. Thấy, rồi sau đó là quy y Tăng á, là để mình nương tựa được thiện trí thức. Ta đạo Phật á, ta đạo Phật Đại Thừa đó, coi Tăng như là thiện trí thức thôi. Mà Phật giáo Nguyên Thủy á, thì nó cũng coi Tăng là thiện trí thức thôi. Nhưng mà tại vì thiện tri thức, nhưng mà tại đời này không có Phật nữa. Thầy Quân Thủy nói là đời này là Phật đã nhập diệt rồi, nên thiện tri thức của chư Tăng là hạng nhất giống như Phật. Thành ra sau khi mình nương tựa ra, ta chỉ mình đưa Phật rồi đó, giờ Phật không có nữa, người ta chỉ mình là bây giờ mình lấy giáo pháp làm cái chỗ nương tựa cho mình, giờ mình lấy cái thiện tri thức làm cái chỗ nương tựa cho mình để mình tu. Thì tất cả pháp môn phải nương tựa hết á, nhưng mà mỗi pháp môn cách nương tựa nó còn khác. Mỗi một cái nương tựa khác, chẳng hạn như về luật tông á, thì nương tựa vào pháp nhiều hơn. Tôi vào pháp tại vì giờ luật tông Phật không có rồi, nên giờ cái giáo luật thì cái giáo pháp của luật nó rất là rõ, họ lấy giáo pháp là chỗ nương tựa. Còn thiền tông á, họ lấy những nương tựa vào Phật, chứ họ nương tựa vào Phật tánh, họ không có để ý đến Phật ở ngoài. Nó họ cũng quy Phật giống như mình vậy đó, nhưng mà Phật á, thay vì Phật á, họ quy vào cái Phật tánh của họ đó là cái chánh. Mà nó cũng phải cái sự nương tựa Phật tánh của họ phải thật là vững chắc. Thấy không? Tức là họ phải hiểu nương tựa Phật tánh, tức là phải hiểu rõ Phật tánh như thế nào. Và Và lúc mà khi mình tu á, cái Phật tánh nó biến tướng nó làm sao để mình biết, để mình chọn chỗ nó gọi cho nó đúng. Thành ra ba thiền tông nó mới có chủ trương là gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. À, gặp Phật thì đừng để ý anh Phật, mà cái đó là cái ảo cảnh trong tâm nó hiện ra nó có thật. À, rồi gặp ma cũng là cái ảo cảnh trong tâm hiện ra nó có thật. Nhưng mà thành ra cái sự nương tựa đó là nương tựa, mỗi pháp môn nó nương tựa một cách khác nhau. Trên cái danh nghĩa vẫn dần dần là Phật Pháp Tăng, như mỗi cái danh nghĩa nó đều khác nhau hết. À, cái này như tăng á, à, tăng á, à, là cái nương tựa, nương tựa tăng của bên thiền tông đó là sự nương tựa, là sự thanh tịnh. Tại vì cái tăng là tướng thanh tịnh. À, thành ra quý vị học á, học cho rõ cái đó. Cái này như mình bên đạo tông á, thì nương tựa là nương tựa Phật Pháp Thật. À, Phật A Di Đà là một cái Phật Pháp Thật hiện ra đang còn tồn tại ở cõi địa cực lạc có thật. Chứ mình không có nên nương tựa theo cái Phật tánh. Nhưng mà thành ra quý vị học thì giáo pháp đó, mình phải biết giáo pháp mình như thế nào. Ai chạy bây giờ người ta chủ trương gặp Phật, gặp Phật là ban giết ma. Còn cái người tu thiền tông á, thấy không, gặp Phật là phải lễ bái, chứ không có dụng gặp Phật là giết Phật, thấy không, gặp ma là phải tránh. Ví dụ như cái gì biết thì để nói lại cái trí thành quân kính á, muốn trí thành mà quân kính được á, nó hiểu rõ pháp môn mình tu. Thành tức là cũng nói là cũng như là mình nói là cái mỹ như honesty đó, tức là gọi là thành thực trong pháp môn của mình. Cái tâm mình về hỏi gì đây á, quý vị, cái hạn như đối với Đức A Di Đà, pháp môn A Di Đà ha. À, bên kia nói là cái thành á, nhưng mà thường siêu thông nó là thành là kính, nhưng mà thường người ta nói là trí thành. Cái sự thành thực của mình phải cực kỳ tới lên tới mức cái là cao độ. Bởi vì muốn mà thành mà nó cực kỳ á, tức là cái niềm tin của gì đối với Phật cái môn đó, đó nó không có một sự trao đảo một tên đó. Con người mình giống như là nói là cái người thành thực nhất đó là những người nhà quê vậy đó. Không, thường thường á, mấy người càng trí thức càng trí tuệ nào đó, tôi trình độ càng chậm như thế. Không, vậy là sao? Là tại vì trong tâm họ vẫn có đặt vấn đề. Đặt vấn đề như tôi nói tôi tin ông Phật lắm, nhưng thực ra trong tâm họ vẫn có cái nghi. Thành ra khi mà đặt vấn đề với Phật bây giờ, có bây giờ Phật hiện ra cho thấy đâu. Tôi bị nguy khổ, tôi cầu Phật đâu, bây giờ thấy Phật cứu đâu. Đó, do cái đó họ có thành thực hay không, trong cái cách họ có bây giờ họ tin Phật. Thì cái tin của họ nó cái thành thực không bằng mấy cái người mà gọi là ít học. Hay ta nói mấy bởi nó là lão Phật, niệm Phật đó, là dễ thành tựu, nó là Phật, cái Phật tình. Nó nói rồi họ tin chí chết của người vậy đó. Họ niệm hoài, cuối cùng họ là giảng thành dễ. Tôi thấy đa số là đàn bà niềm tin mạnh hơn đàn ông. Cái đàn ông thì họ lý trí hơn nhiều lắm. Nghe cái tâm của đàn bà là về tình cảm nhiều, thành ra cái niềm tin thường là mạnh hơn đàn ông, nhiều lý trí nhiều. Mà chính ra cái đó nó làm hại cho họ. Tại vì nó trong các chướng, trong cái đạo pháp đó, nó có lý trí chướng. Cái trí chướng đó là mình hiểu biết càng nhiều chừng nào nó trở thành nó chướng ngại nhiều chừng đấy. Cái hàng như mình học đạo Phật phải không? Đương nhiên quý vị, nếu quý vị là một có một cái phát tâm là mình phải học hết tất cả kinh điển để mà hoằng pháp á, thì nó học hết pháp môn. Còn nếu mà quý vị mà chủ trương tu tịnh độ á, là ít nhất phải hiểu pháp môn của mình là thiệt cái rõ ràng hẳn những cái pháp môn khác. Để cho làm gì? Để khi mình nói là mình tin Phật thì mình tin như là tuyệt đối để chí thành. Thấy không? Đó, chứ đừng có nửa chừng tôi nói bây giờ cái hạn như bây giờ. Hỏi quý vị có thành thực trong cái tâm của quý vị không? Quý vị nghĩ rằng là khi chết rồi quý vị giảng sanh hay không? Thực sự mình cũng không có thành thực trong cái đó nữa, mình cũng không cái tâm mình vẫn còn nghi, mình chết mình chưa chắc giảng sanh được, thấy không? Rồi mình dùng đủ lý do đó, nó là hoặc là nghiệp lực nhiều quá, là tôi còn ái dục nhiều quá, là vân vân nhiều cái lắm, thấy không? Làm sao mà tôi sanh được? Thực sự khi mọi người nào mở đâu đó mà nói á, thì người Ấn Độ Tịnh Độ Tông, nghe không? Mặc dạ đã không nghiên cứu về kinh điển của Tịnh Độ Tông, nghe không? Tịnh Độ Tông nói rõ ràng là quý vị đi á, là do Phật rước đi, mà không giàu có nghiệp lực cách mấy là Phật cũng rước mình đi được. Mình phải nghiên cứu lớn mức độ là mình tin rằng là đến bây giờ tính nó trong tâm tôi có phải niệm tin lớn mức độ như thế này nè, thấy không? Từ đó giờ niệm Phật một tiếng cũng đi, mà không niệm Phật tiếng nào cũng đi nữa. Đây mấy thầy kêu vậy niệm quá trời luôn, không nói là niệm Phật năm ngày được đêm ngày nhanh đêm đó, niệm ngày nhanh đêm chưa chắc đâu vậy đi à. vì Đức Phật rước cái gì đi á, nếu quý Phật còn nói mà bây giờ quý vị chẳng hạn như mình nói, ví dụ như mình muốn làm quan á là mình phải học chẳng hạn như lên tới hết lên tới tầng, tới cũng như hồi xưa là hết tứ thư ngũ kinh rồi mình khi phải đậu á làm quan, đó là điều kiện ha, đây là làm quan ví dụ như vậy, điều kiện để mình đi vào cửa quan, thấy không? Đó. À, còn giờ quý vị nghĩ rằng là mình phải niệm Phật nhiều, không biết nhiều vậy thì Phật thấy mình niệm Phật nhiều thì Phật sẽ rước, thì quý vị hoàn toàn là Phật rồi. Cái quan niệm đó giống như quan niệm của thế gian bây giờ vậy đó, ông Phật cũng rước mình đó là rước vô được điểm à, tối tâm với ông Phật đó, tại vì ông Phật nói là trong tâm của bát nhã đó, tâm của Phật đó là bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, tâm bình đẳng dối tất cả chúng sanh, nên thực sự ra đó có gì có niệm Phật hay không niệm Phật, Phật đều rước hết á, chứ không phải là nói là tôi có niệm 5-3 tiếng thì rồi anh niệm 1000 tiếng anh tôi hơn tôi, Phật sẽ rước anh 1000 tiếng, cái chuyện đó mà đánh giá ông Phật giống như thế gian rồi. À, thế gian cái học nhiều nhiều mới được ta kính trọng, học nhiều mới có bằng cấp, à, có tiền nhiều mới kể là trục giả, có tiền bao nhiêu thì kể là trung lưu, có tiền không có tiền thì kể là người bằng cùng. Cái thế gian là quan niệm là có sự ít sự nhiều, nó có sự tăng sự giảm. Phật thì không có tâm đó, không Phật nói chúng sanh thì là mình đẳng hết, thành ra tất cả chúng sanh lần này đều tiếp độ hết. À, mình phải hiểu được cái nguyên đó để mình tin tưởng rằng là Phật tiếp độ mình và mình nghĩ rằng Phật sẽ tiếp độ mình, tôi chỉ cần tâm quý vị nghĩ được cái điều đó thôi. Không có tình độ chỉ quý vị nghĩ một cái điều là Phật chắc chắn sẽ tiếp độ mình, dầu mình có niệm tiếng nào ha không niệm. Và cái tâm của mình chuẩn bị rằng là khi Phật tiếp độ con sẽ đi theo Phật là đủ rồi đó. Đó là pháp môn của tình độ là gì đó. Còn tất cả những danh hiệu giới hạn như gì lại Phật, lễ Phật ha, tức là hình thức để mà để con nhớ tới Phật, để mong là con lại ngày, con nghĩ là ngày đang đến nay để mà con quen trước vậy đó. Con niệm Phật cũng như là giới hạn như mình gặp đứa con mà đi ra ngoài, mình kêu con ơi, mình kêu tên nó ra. Hay là mình gặp giới hạn như là bạn mình đi ra ngoài A, B, rồi kêu A ơi, B ơi vậy đó. Mục đích đem chi để mình gặp nó, để nó đến với mình. Niệm Phật đó đi, để chi để mình nhớ tới ông Phật, để mình luôn tâm với mình nghĩ rằng mình đang gọi ngày để ngày đến để rước mình. Chứ không phải là niệm Phật để mà tính là hôm nay tôi niệm được 10.000 câu phải không? À, ngày mai là tôi niệm được chẳng hạn như là tháng sau tôi niệm được một vạn câu hay là 10 vạn câu, 20 vạn câu. À, lấy cái công mình niệm cho nhiều chứ nhiều giờ mình kể ơn cái Phật ơn, con niệm nhiều quá, rước con. Cái chuyện đó không phải, tại vì Phật niệm nhiều nhưng mà thực mình, cái tâm của mình á, cái tâm mà muốn đi theo Phật nó ít. Còn người ta không niệm câu nào theo, nhưng cái tâm người ta cũng lúc nào người ta, cái tâm người ta cũng mong cầu đi theo Phật hết trơn á. Bây giờ ta tập vào cái tâm đó mà cái gì mà lúc cầu mong đến Phật, mà cái người mà lúc nào mà mong cầu đến Phật đó, thì người đó có tin tưởng rằng Phật sẽ rước họ thì họ mới mong cầu đi. Cũng như họ giờ họ chờ thẳng vậy đó, họ Phật tới là họ đi liền, thấy không? Tức là trong cái tâm họ có thành cái niềm tin rất là thành thật, biết rằng là chắc chắn Phật sẽ rước mình, thấy không? Nên bây giờ mình cứ nghĩ là bây giờ tôi nghĩ là Phật tới tôi sẽ đi, rước tôi đi vậy đó. Dẫu cái gì có niệm gì thì mất, cái gì không niệm tiếng nào mà không rước à, thấy không? Thành ra cái vấn đề đó thứ hai là cái khi mà mình có cái thành đó, cái thành này nó phải là chí thành nó đặt ra niềm tin chắc thật, niềm tin rất chắc thật thì mới chí thành được. Cái tâm mình nói cái gì đó là bằng cái tâm mình thành thật và nói, cái hạn như mà tôi giảng về thiền tông đi, tôi nói cái gì về tịnh độ, sự tâm tôi không thành nói tịnh độ đâu, tại vì tôi chủ trương tôi là tánh là Phật. Tại hắn nhiều thầy giảng nói thế gian này là tịnh độ, còn thì tịnh độ ở đâu, dầu ông thầy đó có giảng tịnh độ hai cách mấy đi nữa đó, thực sự trong tâm của ông thầy đó cũng không có thích gì tịnh độ. Lý do tại sao ông bị tịnh độ đây rồi, cái tâm họ độ rồi, họ lo đau rồi, cái tâm họ lọc tham sân si trong tâm họ để cho tham sân si tâm họ không có nữa, thì cái con thì không có, không có khổ nữa thì là thực tại, không ai làm họ buồn, họ không có gì buồn nữa. Không, thì dầu ông thầy đó có giảng cho quý vị tịnh độ cách mấy nữa tỏ đã, chưa chắc ông thầy đó sanh về tịnh độ được. Thì trong tâm ông thầy đó nói gì hết môn tịnh độ có hoàn toàn thành đâu, không có thành. Không, không. Thành ra quý vị á, ở đây thì tôi thấy thì tôi cũng khuyến khích quý vị là học thì nên học hết, cái gì cũng nên học. Nhưng mà cái pháp môn mình đi đó phải nắm rõ nhất. Ai hỏi cái gì đó phải đủ cái cách để nói chuyện với người ta. Thấy không? Chứ giờ mình đi nghe thiền thì thấy nó cũng hay. Rồi đi qua tịnh độ thấy cũng hay, rồi đi qua mật tông thấy nó cũng hay, rồi đi qua di thức học thấy nó cũng hay, sao rồi lúc hỏi rồi cái rút cục ra rồi tôi cái gì không biết tôi cái gì nữa, cái gì cũng hay hết trơn á. Rồi thành ra mình nói giờ mà mình cứ phân dân dân mà nói có ngày đang ngồi thiền để tâm thanh tịnh để thấy Phật tánh, mà nói cái chuyện đó đối với dân người tịnh độ tu, cái chuyện đó là cái chuyện bỏ hoặc là một bên rồi để ý đến. À, cái tâm thanh tịnh đó là bản thể là Phật, cái tâm an tịnh là bản thể của Phật. À, bây giờ Phật cũng hiện cái tướng ra, mình thấy cái tướng đó đó. À, thì mình thấy cái tướng đó rồi, nó cái tâm mình cũng đã thanh tịnh rồi. Tại vì mình thấy được cái tướng thanh tịnh, tức là cái tâm mình thanh tịnh mới chiêu cảm được sự tình thanh tịnh đó. Mình không cần phải ở bên có những số một nha, bây giờ mình nói tánh không nha, nói tánh không. Ví dụ như bây giờ mình có thời gian nào đó, chẳng hạn như có những cái trong cái chuyện như con thuyền á, chẳng hạn có nhiều người đưa ngón tay lên ngộ được cái bát nhã. À, trong cái thuyền có gì thấy nó đưa ngón tay lên vậy nè, cái ngộ là bát nhã. Thì thật sự ra đó, cái ngón tay nó không có ý nghĩa gì là bát nhã đâu á. Nhưng mà đối với cái người mà khi mà ông thầy đưa ngón tay lên bộ bát nhã đó, đối với họ đó, ngón tay là bát nhã. Khi nào cái tâm họ mà quên bát nhã đó, họ chỉ nhớ tới ngón tay thôi là cái tâm họ thở lại bát nhã liền à. Tại vì chưa có kinh nghiệm đó, giờ nào bây giờ có kinh nghiệm rồi thì sẽ thấy tất cả những khái niệm của gì đó, trong tâm cái gì nó có một khái niệm về tánh không, nó không có diễn tả được bằng cách nào. Không, nhưng mà giờ chẳng hạn như có người cái người cánh nước, giờ cánh nước đổ ra hay là họ ngộ được tánh không. Sau này có những trường hợp nào cái tâm họ không nhất thiết tánh không nữa, thực sự cái cách họ đổ tánh không dễ lắm. Kêu người nào cánh nước đổ ra tự nhiên họ nghĩ cái đó đổ là tánh không là rồi. Cái khái niệm mà đổ nước đó, nó trở thành ra một cái biểu tượng của tánh không. Như ngày ma ca diếp á, Phật đó thôi sơn đưa cành hoa lên là ngày nhổ tấn công vậy không? Nếu mà trong trường hợp sau này á, nhổ cổ tấn công là nhổ, tức là thấy được tấn công, hiểu được tấn công rồi đó, hiểu được khái niệm tấn công là gì đó, cái gọi là nhổ. Muốn xâm nhập vào tấn công á, tức là lúc đó mình lấy cái nhổ đó đó mình mới tu thiền định, mình an trú trong đó. À, mà tỏ cái gì nè, cái tấn công á nó không có tướng, không có gì trong làm sao mà an trú? Nó không có cách nào an trú hết đó. Không có tướng, cái tâm mà sao ăn trú. Thành ra bây giờ nhiều cái bên thiền tông nó nói giờ bỏ hết tư tưởng thành sự ăn trú. Mà bỏ hết tư tưởng á, thì cái tâm mà mình thấy được cái sự mà bỏ hết tư tưởng, cái tâm nó cũng là một cái dính mắt, một cái tướng. Thành ra thật sự á, sau này tôi mới phát giác trong cái điều. Lúc đó mà ngày nay tôi giết tôi nghĩ mấy ngày tôi sao như nếu tôi sẽ lấy cái thằng qua tôi. Lấy cành hoa ra cho tôi, tại vì mà đó mà xưa Phật dở cành hoa lên mà ngộ tấn công á, thì cái cành hoa nó trở thành ra một cái symbol của tấn công. Đối với ngài thôi, đối với người khác không nghĩa là symbol, thấy không ha? Rồi khi nào mà mình muốn ăn đối tấn công đó, mình cứ đưa cành hoa lên, mình cứ dòm vậy đó, cái tự nhiên tấn công nó trở lại liền. Tại vì tự tôi theo kinh nghiệm của nó dòm cành hoa, chứ mà cành hoa nó không có nghĩa là nhớ đến tối ngày mà hai cái giết nó là tấn công. Thành ra cái ngày như giờ có người nào bỏ tấn công cái nào thì là trong điểm mấy ông thầy ông đều giảng á, cái gì mà tu bắt đầu là có cái trạng thái mà về kinh nghiệm, nó gọi là có một sự ấn chứng về tâm môn rồi đó. Nếu mà sau này á, do những phiền não ngoài đời hay là do những cái tác duyên này tác duyên kia mà cái pháp môn nó không còn theo mình nữa, tới rồi không có trụ được nữa đó, thì lấy cái điều mà lúc mà mình nhờ cái biểu tượng đó đó mà mình hiểu được cái lý đó, lấy cái biểu tượng nó để trước mặt thì nó là các khổ đều dạy vậy chứ, thấy không? Lấy cái biểu tượng đó để trở lại trước mặt trong cái hoàn cảnh như vậy thì nó sẽ trở lại cho mình, thấy không? Anh nói sau này á, chẳng hạn như cái người mỗi chiều giờ ai nói tánh không thì mỗi người trong tâm mỗi người nó có một khái niệm tánh không, không người nào giống người nào chứ, tại vì thực sự nó đâu có tướng nào đâu mà tả. Giờ tôi giờ anh kia đọc kinh Lăng Nghiêm mà hiểu thì hiểu tánh không theo cái quan niệm, cái tư tưởng của mình trong kinh Lăng Nghiêm. Cái anh nọ đọc kinh Lăng Già mà hiểu thì hiểu cái tư tưởng của mình theo quan niệm của kinh Lăng Già. À, còn cái bà kia đó thì do đọc kinh Pháp Hoa mà hiểu thì lấy một thì hiểu cái biểu tượng của kinh Pháp Hoa. Trong tâm mỗi người hiểu tánh không theo cái nghiệp của mình, chứ mà không nghĩa là không. À, bây giờ ví dụ như ông thầy á, ông thầy mà về thiền tông ông xác nhận là cái hiểu mình là đúng, ít nhất phải có người xác nhận nha. Nó không phải có cái ông thầy ngộ tấn công mà xác nhận thì quý vị mới được lấy cái biểu tượng đó vậy tu. Còn nếu mà cái quý vị cho nhìn cái gì đi, như tôi gọi là cái cọc về tự nhiên ngộ tấn công ha, nhưng mà không ai xác nhận đó, thì cái này có thể là sai, tại vì mình hiểu được cái nghiệp của mình. Và khi quý vị đã hiểu rồi đó, hiểu rồi ông thầy xác nhận rồi đó, thì sau này nếu cái tâm mình phụ không được á, thì lúc đó chỉ cần nhớ lấy cái biểu tượng đó thôi là tấn công nó trở lại. Đó là mấy ông thầy ông dạy dạy cách cho mình như vậy. Anh đắc bây giờ mình niệm Phật đi, về trở lại cái niệm Phật, trở lại biểu tượng của Phật, thấy không? Anh đa quý vị lấy một cái biểu tượng làm ông Phật, vì muốn lấy gì cứ lấy. Chẳng hạn như quý vị lấy cái ly nước này, nó là Phật Di Đà. Thí dụ vậy đi, tôi thí dụ thôi nha, chứ thực sự lấy tượng Phật thì nó chính xác thôi. Giả sử không có tượng Phật nhưng mà thì đó không biết, tôi nói vậy về Phật Di Đà, nói về Phật Di Đà hiện vô lượng thân, chúng sanh nào gặp được thân ngài được là thí dụ rằng là cái này nó cũng là ông Phật, vì cái này nó làm cho gì được thanh lương mát mẻ, làm khi cái người đó mà họ nghe tịnh độ tự nhiên cái tâm họ, lúc đó cái tâm họ dính mắt cái Phật Di Đà nhờ giờ cái này, thấy không? Thì cái này nó trở thành ra cái Phật Di Đà. Thực sự Phật Di Đà nó là cái tượng này. Tại vì mình đánh giá mình tâm mình cho tượng này Phật Di Đà, thấy không? Và khi mình cho cái tượng Di Đà đó, cái này Di Đà, khi mình nhớ cái này tức là nhớ cái Phật Di Đà. Nhưng mà mình cảm thấy mình nhớ cái ly nước, nhưng mà trong tâm mình khái niệm ly nước Phật Di Đà. Cái thực sự ra mình khái niệm cái tượng Phật này là thực sự cũng là cái gì? Nó là cái miếng sành, sành đó. Nó nói như người Mỹ á, nó là một cái biểu tượng cho chân cho đẹp thôi chứ đâu có nghĩa là Đức A Di Đà. Nhưng mà đối với Phật tịnh độ tông mà nó Đức A Di Đà. Nó rõ ràng là mỗi người nhìn một cái biểu tượng này là khác nhau hết á. Mỹ á, họ nói mấy người Phật giáo Việt, Phật giáo bên này không biết thích Mỹ đen xong rồi thờ Mỹ đen. Cái tóc đầu quăng quăng giống như Mỹ đen vậy đó. Họ nói gì đó. Chứ đâu cho Phật Di Đà đâu. Mấy ông Phật mà nó làm ăn thui đó. Để ông Phật mà sang này Mỹ nó làm, nó để ở ngoài biết kia nó xin ăn thui rồi. Nó nói là thành ra cái quan trọng là tôi muốn chỉ cái gì, cái cách làm sao cái gì là tập mỗi biểu tượng Đức A Di Đà hết á. Là cái gì, cái gì, bây giờ như thế này. Nó có này A Di Đà. Cái tâm cái gì, nó có khái niệm cái này A Di Đà. Nó có cái tâm nhờ một bài giảng nào, từ từ là do một bài giảng, do một bài giảng hay là do một cái nhân duyên, nó tự nhiên cái tâm mình chấp một hình tướng đó là A Di Đà. Cái mấy thầy Việt Nam thường thường là chấp cái tướng A Di Đà tiếp dẫn á. A Di Đà đứng đưa tay vậy nè. Hồi xưa tôi đem canh như Việt Nam nhiều lắm, mỗi lần từ bên Đài Loan tôi qua Việt Nam rồi tôi đem, như là tôi nói là đem cả mấy trăm canh chân Phật á, ở Việt Nam cho mấy thầy, cho chùa này chùa kia này kia đó. Thường mà tôi có nhiều thầy á, nhớ thầy Đồng Minh hay gì đó, ông hồi kia mấy thầy còn sống không, còn thượng à. Thầy nói làm sao tìm thầy được có bức tranh Phật Đức đưa tay này. Trong cái kia cái tâm thầy nghĩa là cho cái bức tranh đó là tuyệt vời nhất vậy đó. Nhưng mỗi người thì một cách. Thấy không? Cho nên mình thích bức tranh nào cũng được. Tôi nói cái bức nào cũng là biểu tượng của Phật. Mà cái nào cũng không phải là biểu tượng của Phật. Cái tâm mình cho cái biểu tượng đó, khái niệm đó là Phật, thì nó trở thành Phật. Cái hàng giờ nói là giờ cho cái cột là Phật. Cột rồi đi. À Phật. Chỉ có mình nhìn vô mình mới cho là cột là Phật. Nhìn vô cho là cái cột. Không ai cho là Phật hết trơn á. Thấy không? Nè, và khi nào mình quan Phật đó thì chỉ nhớ tới cái cột thôi, tức là nhớ Phật. Mà người khác họ nhớ tới cái cột thì họ nhớ là cái cột chứ không phải là Phật. Theo cái hạn như nhiều người tu tịnh độ, nhiều khi lễ tự nhiên họ chỉ người tâm hành quá đó, tự nhiên họ nhìn cái này biết là Phật thì có thật là Phật hiện ra. Thấy không? Thì khi một người đạt được kinh nghiệm đó, thì sau này cứ quên Phật, tức là nhìn cái cột bằng tự nhiên cái Phật sẽ trở lại. Có người khác. Thì tôi nói tất cả Phật, tất cả các này kia nó đều là biểu tượng hết á. Tánh không cái gì, tánh không không cách nào đi vào được hết trơn, nếu gì không có biểu tượng tượng trưng cho tánh không. Tại vì cuối cùng Phật là người ta sẽ không học thành tựu rồi đó. Cái nói về cái Phật A Di Đà thì dễ đó, A Di Đà tại nó có cái biểu tượng sẵn rồi, thấy không? Còn như tánh không nó không có biểu tượng, nên khi nào mình nhờ cái biểu tượng là mình ngộ á, phải lấy cái biểu tượng đó làm chỗ ăn trú. Thấy không? Chẳng hạn như thành ra, nhưng mà đa số thường thường người ta mấy ông thầy ổng cũng thiệt xảo lắm. Chẳng hạn như ngày Lâm Tới á, phải lấy chữ vô, lấy chữ vô á, cái thiền công án lấy chữ vô là cái biểu tượng, cái chữ vô, để chữ vô nghĩa là không 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 không. Thấy không? Vô tức là vô trong tiếng Tàu đó có nhiều chữ nó biểu hiện cái không đó, cái chữ bất cũng là không. Cái bất á thường á, chữ phi cũng là không. Chữ vô cũng là không. Nhưng mà chữ vô đó thì có nghĩa là không có hơn là không, vô có nghĩa là không có hơn là không, thấy không? Chữ phi á thì có nghĩa là không phải là, nó không nghĩa là không là, là bất thị nghĩa là phi, còn cái vô á là bất hữu nghĩa là vô, còn chữ bất á nghĩa là không, bất là không thật, thấy không? Nhưng mà đa số là dùng tại vì người ta chấp hữu. cái khổ, thành ra khổ đấy chỉ vô, sau khi mình nhờ chỉ vô tự nhiên mình ngộ được cái chân không, nó không có cái gì, nó thanh tịnh an lạc thì hiểu được đó, thì bắt đầu bây giờ mình muốn rõ chân không á, tự nhiên mình chỉ nhìn chỉ vô, trong tâm mình khởi chỉ vô là nó đi vô cái biểu tượng cái bên mông an lạc của chân không à, ha, trong kinh Lăng Già, kinh Lăng Già đó, ha, thì nó lấy chữ phi, nó đặt ra bao nhiêu đó, nó là phi gì đó, nó có một cặp là tám câu của nó đều là chữ phi hết, cái chữ phi. Thì bởi đây tôi nói biểu tượng để tôi nói nhiều cái môn chịu thấy bây giờ cái Phật A Di Đà nó cái biểu tượng nào quý vị chọn là Phật A Di Đà đó, em chỉ việc chọn cái mà thường thường cái hay nhất, mà thường thường là mình có người á thì mình chọn Phật A Di Đà cái đó con người, thì mình tôi tượng bật một tượng Phật hay là một cái bức tranh Phật hay là gì đó, biểu tượng nào mình thích đó là nằm chứ giờ mình chọn cái này thì nó tùy quá không, ở trong cái khái niệm của mình đó, cái này nó là cái chai rồi, cái này đó cái chai rồi, có nhiều người tu á chí thành quá, tính không có thời gian nào mà tâm nhã mở ra họ nhìn cái chai này biết là gì đà, cho định tĩnh lại thấy lại chai, thấy không đó, nhưng mà khi cái tâm họ đã có thấy được đức Phật gì đà này, sau này họ chỉ nhớ Phật mà nhớ cái chai là Phật hiện trước mặt, là bởi vì có kinh nghiệm rồi, bởi vì thấy lời tôi nó hoàn toàn là trúng á, không có sai, và sau đó gì cái biểu tượng nào mà nó trở thành là cái ấn tượng ấn chứng của vậy đó, gì mới đem biểu tượng ra cho trong tâm của mình, thấy không, cái gì mới trụ trong đó hoài để nhớ đến đức Phật hoài để nó mạnh, thì mỗi người một cách thời đó là lấy cái biểu tượng đó, là cái biểu tượng về hình sắc, có nhiều khi biểu tượng về tâm thức chẳng hạn như mình tu có giai đoạn nào mình cảm thấy cái an lạc trạng thái thân tâm đó, nó sao cái an lạc trong thân tâm đó mình đồng nhất với sự gia hộ Phật A Di Đà, mình không khi cái gì nha, cái gì nhớ tu không có trung tịnh độ là khi có sự an lạc thì cái gì phải đồng nhất đây là an lạc do A Di Đà ban cho mình, chứ đừng nghĩ một cái vấn đề này là do tôi bỏ hết vọng tưởng không còn thân nhân tư mà tôi an lạc, cái gì nghĩ gì là cái gì đi không đúng được tâm độ nữa, trong tình độ là tất cả những cái gì quý vị có hiện tại và đến sau này quý vị mất đi là do Phật gia trì, đó là chủ trương tâm tình độ, hay mình nằm mình tự niệm Phật hay là mình lễ Phật hay là mình tưởng nhớ Phật, hay thì được cái công đức của Phật gia hộ, hay là cái sự an lạc mình có đó, thì thâm tâm quý vị luôn đừng bao giờ nghĩ mấy anh thiền tông sẽ nghĩ thế này, cái an lạc này do tôi bỏ được tham, bỏ được sân, bỏ được si, do an lạc này do tôi đọc được thiền định nên tôi an lạc, đó là năng thiền tâm không nghĩ như vậy, nhưng mình đó là không nghĩ như vậy, mình nghĩ là cái an lạc này hay tôi nghĩ là đây là do hào quang hay là công đức Đức Phật vào nó phủ vào người tôi hay là nó ban cho tôi là có như vậy ha, và sau này nó muốn trở lại sự an lạc á, mình cứ nghĩ là đang Phật đang cũng như là vô hình Phật, có thể mình nói là phóng quang cũng được hay là tứ nước cam lồ cũng được, hay là mà cũng như là mình cứ nghĩ là cái Phật cũng như là cái gì cũng như là một cái tâm Đức Phật đang trụ cầm cho người mình cũng được, mình cứ nghĩ gì đó, tức là nghĩa là mình nghĩ là đây Phật gia hộ thì mình sẽ trở lại sự an lạc liền, tại vì mình đồng nhất cái sự gia hộ Phật là sự an lạc, nên mình nghĩ là giờ Đức Phật đang tới để gia hộ cho mình, tự nhiên cái tâm mình trở lại an lạc liền, đó là cái biểu tượng về tâm thức, biểu tượng thức nó khó diễn tả hơn, nó phải có chuyện về tâm thức, cái biểu tượng nó ngoài giới nữa gì dễ hơn, ha, cái gì phải làm sao mà hiểu mình độ tâm hiểu cho nó cái cùng tột như vậy đó, thì cái tâm nó gì mới thành được, nó thành đến nỗi về cái gì mình nghĩ là đến nỗi giờ tâm tôi nghĩ về cái gì cũng là Phật gia hộ đó, từ cái nghĩ mà cái gì Phật gia hộ tôi thì rồi tôi mới nói vậy đó, bây giờ quý vị làm cái này cũng tưởng là Phật gia hộ đâu, cái này thấy không, cái gì đợi cái nó cũng tưởng Phật gia hộ đâu, cái nó mặc cái áo cũng tưởng Phật gia hộ áo, ngồi tới cái ghế cũng tưởng Phật gia hộ trong cái ghế, đọc quyển kinh cũng Phật gia hộ trong quyển kinh, và cách nào và cách mình tưởng tượng trong quyển kinh đó là có cái gia hộ là âm thanh, tại vì đa số ở đây là cái gì đang tập về niệm Phật, tôi nghĩ là trong quyển kinh nó có cái niệm Phật, nó có tín niệm Phật này, mà Đức Phật này do cái thánh chúng hoặc là Đức Phật A Di Đà ăn niệm để mình cái quyển kinh mình nó trở thành, nó khi mình tưởng rằng tôi đọc quyển kinh để cho tôi Phật tử những tâm gì an lạc này, nếu cái sự an lạc của vậy có từ cái khái niệm gọi là cái biểu tượng là Phật đang gia hộ cho mình, bây giờ Phật gia hộ của mình đó mình chỉ cách nhắc qua, thấy không, đang cho cái bàn này, tôi muốn an lạc thì tôi nhìn cái bàn này, tôi nghĩ là cái bàn này nó đang được gần cái tiếng niệm Phật này, tiếng niệm Phật này là tự gia hộ của Phật. Nên cái bàn niệm Phật, tự nhiên tôi gặp cái bàn nó nằm tôi rất quan lạc, tôi là tôi bị thích đó, vì tập thành một số quen như vậy đó, không? Chứ hẳn bây giờ mình gặp con cái mình đang giữa nén mình không? Bây giờ mình lấy con trong cái tâm con cái mình nó cũng có cái chuyến niệm Phật ở đâu đó. Thì tự nhiên mà cái chữ mắt nó sẽ quên đi, mình không nhớ nó mà cảm thấy có sự an lạc liền, tại vì mình nghĩ là tay Đức Phật Ma Gia Hộ. Bây giờ phải tập thành đó, tại vì theo quan điểm của tôi đó, tôi nói là Phật nghĩa là tâm thiện vô lượng thân tướng, vô lượng hình sắc để độ sanh. À, trong tâm mình á cũng có Phật, thì tâm người ta cũng có Phật. À, mà trong tâm của Phật có nhiều người đưa cái gậy lên đồng ngộ thì không, cái gậy nó cũng không Phật đâu. Đưa ngón tay lên ngộ thì trong ngón tay cũng có Phật đâu. Nãy như nãy nó thùng nước mà đổ lên ngộ là trong thùng nước cũng có Phật đâu, chứ không có Phật làm sao tác nhân mình ngộ được. Thành cái nào nó cũng có cái khái niệm và cái biểu tượng, tôi quy mình quy vô cái pháp môn mình làm đóng được. Thấy không? Mình như pháp môn mình là tịnh độ thì mình quy vô tất cả bằng cái sự, tại vì mình đi bằng cái sự giúp rước của ông Phật. Rõ ràng pháp môn của mình đi bằng sự tiếp rước tập thành, là nghĩ là Phật gia hộ là cái tiêu chuẩn chánh trong pháp môn. Thành ra cái tâm của mình khi mình rời mất cái sự gia hộ á thì rõ ràng là mình đi tập rồi thì không đúng pháp môn nữa. Thấy không? Càng nhiều giờ chỉ phải là ăn được thành tựu được gì hết trơn á. À, thì bây giờ cũng phải nghĩ là đây là Phật đang gia hộ cho mình với tu. À, chứ đừng bây giờ mình nghĩ rằng là do phước tiền phước báo phước to, nghĩ phước điều báo không, không phải là mình nghĩ sai. Hay như quý vị nghĩ theo cái giáo lý của thiên thừa nhân thừa, làm thiện thì được gặp quả lành, làm ác rồi là quả ác. Thấy không? Tội giờ quý vị đã có môn Đức Phật á, thì bây giờ mình nói mình được cái gì, sự thượng thương mến, được danh, được lợi, được tài lộc vân vân. À, thì nghĩ á, mà đây là Phật gia hộ cho con. Thì nghĩ vậy đó, thì mới đúng là không còn tịnh độ. Cái tâm có gì phải thành mức độ đó. Thấy không? À, còn bây giờ nó chẳng hạn gì nói, con nghĩ là Phật sẽ tiếp độ con đi, nhưng mà mình nghĩ là tôi làm thành công là cho tôi giỏi. Và tôi đi được là cho tôi niệm Phật nhiều, thì rõ ràng là miệng của vị nói là Phật tái nghiệp giảng sanh, Phật tiếp tội cho con, nhưng mà đâu có phải mình tin Phật là bảo hộ mình đâu. Mình nói là mình đắc niệm nhiều, tức là mình tự lực của mình để cho mình giỏi mà đi. Thế nên làm sao cái thành cái này theo quan niệm tôi giảng là cái thành cho vậy đó, là thành thực trong cái niềm tin của mình, thành thực trong cái kinh điển Phật dạy, thành ra phải nghiên cứu mình thật rõ. Ở đây cái lỗ vậy tôi tịnh độ đây á, học rất là nhiều, học đủ pháp môn hết trơn á, mà cái môn như pháp môn về tịnh độ, kinh điển tịnh độ không rõ. Ở đây ai đọc hết mấy cái tịnh độ không? Ai đọc hết được mấy bốn cái tịnh độ chánh á, ai đưa ai lên đọc bốn tịnh độ chánh, đây Phật tịnh độ này, bốn cái tịnh độ ai đọc, bốn kinh nào đọc rồi nói tên nghe coi. Sau này á, thường thường là ta sẽ cho đưa thêm hai phần nữa, hai phần nó phải là kinh tịnh độ, mà đưa vào cái bộ tịnh độ là cái phẩm là niệm Phật đó, niệm Phật trong kinh Lăng Nghiêm á, ngoài đại trí á, ta đem cái bản cái này đây, lúc mà ngày đại trí ông trình lên Phật nó hỏi là người tu cái nào mà người đạt được cái tâm cái bản là thanh tịnh đó, đại trí nó là nó do thời Phật nào có gặp Đức Phật Phật dạy con pháp môn niệm Phật. À, như con niệm Phật như thế này là mười phụng chư Phật hiện trước mặt là cái đó, ta thành nó trở thành đã pháp môn tịnh, nó trở thành đã pháp môn tịnh độ, đưa thêm dạ người ta đưa thêm cái phổ huệ hạnh nguyện nữa, đó là có kinh Lăng Nghiêm. Trong phổ huệ hạnh nguyện nó có hai cái chi đầu á, nó có mấy chi dính với Phật, một là lễ kính chư Phật, hai là xin tán Như Lai. Cái tâm của mình lúc nào mình cũng nghĩ là lễ kính Đức A Di Đà, mình cũng mong gặp Phật A Di Đà lễ kính. Thứ hai lúc nào cái tâm nó tại vì thành không nguyện là hành cả đời, cái tâm lúc nào cái mười cái hạnh đó tâm luôn luôn ráng giữ hoài vậy đó, lễ kính chư Phật mười phương, nhưng mà trong cái tâm là tịnh độ thì nó là Đức A Di Đà là chắc. Nào xin tán thì Phật mười phương, nhưng mà tâm nào mình cứ là xin tán A Di Đà là chắc. Thấy không? Mà thỉnh Phật chiếu pháp luôn, thỉnh Phật chiếu pháp thì cũng thỉnh A Di Đà là chắc. Thấy không? Mà thỉnh chiếu pháp luôn là chắc. Cúng dường cũng phải cúng dường A Di Đà là chánh. Thấy không? Đó là mấy cái mời cái thông minh này là 8, 7, 8 cái chiếc Phật rồi. Thấy không? Giống như cái tiêu chuẩn mà chưa tinh độ rồi, lại tinh độ cái gì chiếc Phật đó. không phải nó nằm trong quan nghiêm, nhưng mà ta thích thích cái phẩm đó ra. Và trong cái ta nói chuyện, nếu người nào đó mà thường tin như vậy, cái phụ huynh này hành nguyện, nhà hành phụ huynh nguyện đó, thì cái năng lực hành của nguyện sẽ đưa vào đó về tịnh độ. Thành ra mấy có công đức của cái thợ nguyện, cái thợ nguyện giống như con thần chú vậy đó, thường niệm hoài nó có cái năng rất là lạ, là nó có đủ công đức để đưa vào đó về tịnh độ. Nhưng mà bây giờ là phải hành trì, từ đó gì đọc phải hiểu vấn đề hành trì á, thì đương nhiên là đọc nhưng mà đọc hoài có ai hiểu đâu, đọc hoài không hiểu quan trọng chỗ nào, thấy không á, đọc hiểu, đọc ráng là sao mà cho hiểu mà hiểu cho theo cái tông định độ của mình, chứ đừng có hiểu theo cái tông thiền hay là đồng hiểu theo cái tông khác, thấy không, hiểu theo tông định độ của mình. Mà khi bị hiểu gì đó thì lúc đó mình thành thật, mình tin tâm của mình, tại mình nghiên cứu càng ngày càng sâu cái lòng tâm thành. Từ đó bảo đảm cái gì á, giờ cuối á, cho nó niệm cái cùng cuối cùng dẫn đi sinh tịnh độ, nhưng cái niệm cuối cùng giờ cuối thì chết, ai biết niệm cuối cùng là cái gì? Giờ có mà nhắc cái bên á, mà người chết nhiều khi còn nghe không được nữa, đừng nói tưởng đâu nó nhắc cái bên, mà giờ Phật mình nói mình còn nghe được. Tại vì khi nó về mất á, nhãn thức vào nó mất, nhãn thức nó mất, ý thức nó mất, thân thức nó mất. Mà nó mất rồi, cái gì đó nó mất rồi, niệm đâu có niệm cố hát, niệm chết thì mình cũng đâu có nghe. Nhưng mà cái đó là cái duyên gần cuối, nên cái sức nó có mạnh, nó là cái tâm thức của mình nó dễ bị dính mắc rồi đó. Thành tâm thức cuối của mình á, ai mà đi được hay không á, thực sự cái tâm thức cuối của mình nó cái nghiệp gì nó đủ năng lực để nó chuyển đi rất là khó, không có phán định được. Không phán định được, tức là bây giờ sao biết, nhưng mà cái hạn như trước khi nhãn thức tôi mất, trước khi nhĩ thức tôi mất, trước khi nhãn thức con người tôi mất, để tôi thành với sắc chết á, thì cái ấn tượng những người xung quanh niệm Phật nó vẫn còn. Nó có thể là cái duyên mạnh nhất trong cái thể mà cái tác vào cái tư tưởng lúc cuối của tôi, nhưng mà cũng chưa chắc. Tại tư tưởng lúc cuối của mình á, đâu có biết được. Nha, tôi nói với người cha, nhiều như người tu thiền nè, rõ ràng là cái tâm của họ muốn ngồi để nhập thiền, nhưng họ cho họ ngồi thiền họ tập tư tưởng khác lên liền. Rõ ràng là cái khái niệm đầu tiên của họ là bỏ hết tư tưởng để họ tu thiền. Rõ ràng khái niệm đầu tiên họ vậy, mà đáng lẽ nếu mà đúng như tịnh độ mà những cái gì mình mắt thấy tai nghe xung quanh tượng Phật rồi nghe tiếng niệm Phật rồi đó, đó là cái ấn tượng để khởi lên cái tâm đi tịnh độ. Thì mấy anh tu thiền á, nếu họ đã khởi cái tâm bỏ hết vọng tưởng và họ bỏ vọng tưởng rồi, khi họ bỏ rồi đó thì cái tâm không vọng tưởng nó phải kéo qua dài hoài chứ, tại sao trong khi họ thiền họ bắt có tư tưởng? Tức là những cái duyên trong tâm thức mình đó, trong cái tâm của mình đó, nó đủ thứ chủng tử trong hết trơn á. Thành ra tôi hỏi về cái tư tưởng, tôi nói một tư tưởng là tôi nghe pháp xong tôi theo một con, tư tưởng nó vừa khởi ra rồi cái nó mất liền, công tư khác khởi lên liền à, đâu phải nó giữ hoài được, thấy không? Vì nó giữ hoài nên cái tư tưởng nó cuối mình, nó khi mà cái cảm thức trong tâm của mình tai mắt mà không nghe á, thì lúc đó nó tới lúc mà mình chết thì thật, cái gọi là cái thức của mình nó tan đi để một cái thức khác xanh á, thì giữa cái đứng vào cái thằng thức mắt tay vô lửa nó có giữa cái này nó không biết bao nhiêu cục cái gì nó xanh, chưa chắc cũng được tình độ nó xanh lúc này à, thấy không? Nhưng mà vẫn có cái duyên lúc trước, cũng như cái gì nói là giờ cũng như họ nói chuyện đây, nhưng mà tôi nói chuyện nhiều khi vị nghe rồi vừa nghe xong nó tan này, nhiều khi tâm vị đang nhớ đứa con liền cũng có. Bạn họ mới nhớ lại thầy đang giảng, mình quay trở lại rõ ràng là người ta thầy vẫn nói tiếp tục vì cái tâm nó đi từ sát na liên tục, thì ngay lúc đó nó vẫn còn chuyển qua tư tưởng khác được mà, làm thành nó không có chắc ăn gì đó lúc mà niệm Phật, còn ngồi niệm cái cố sát mà kia. Trừ trường hợp là trong cái chủng tử trong tâm cái người đó, cái chủng tử mạnh nhất trong tâm người đó là cái chủng tử là ước muốn thành tính đi Phật dạy Di Đà. Cái ước thành tính đi Phật Di Đà nó có những cái năng lực rất là lạ, là thứ nhất là Phật Di Đà đương nhiên phải đánh chấp dẫn hết tất cả mọi người rồi, mình có niềm tin là dẫu gì có niệm Phật hay không niệm Phật thì Phật thì chấp dẫn hết, thấy không? Và nhưng mà khi một cái người mà luôn luôn mà là cái tâm mình dứt phát Phật Di Đà và tưởng thực mạnh á, thì cái tâm này nó ứng với cái tâm thiết hộ của Đức Phật, thấy không? Thành ra cái niệm Phật mà đến chấp dẫn mình á, thấy được cái tâm ao ước của người này thì chính ngài là ngài tác duyên. Thầy tác duyên để cho những cái tâm trong những cái sức tâm trong người mình, những tưởng nghiệp của người mình nó hóa bật ra là ngay lúc đó. Đó là sự gia hộ của Phật thật sự á, ngày gia hộ là gia hộ như vậy đó. Chứ làm sao mà nếu ngài không tác duyên thì bảo đảm không cách nào cái gì nhớ tới Phật như là